tôi yêu là cái ông ấy biết gì hết vậy hả? Ở đây là tôi giải pháp cho mày biết gì. Ở đây đâu phải tiên kiến, ở đây đâu phải là kiến thức thế gian, mà đây là tri kiến giải thoát, chứ đâu phải kiến thức thế gian. Hiểu như vậy thì con mới nỗ lực, con tu, mấy con hiểu một cách bơ vơ là con mặc cảm, tôi thấy con không tu rồi, nhớ không? Cho nên mấy con thấy phải hiểu rõ ràng như vậy. Cho nên về cái phần mà tôi giết tăng thì mấy con thấy rằng cái sức của mấy con theo thầy trên phần thì không nổi rồi. Thức như vậy là chắc không ai nổi rồi sao? Mới khó. Vậy thì mấy con phải theo đặc tướng của mình. Thầy bảo mấy con, ví dụ như mình tu tập mà từ 7 giờ tối thì cho đến 9 giờ thì mình cứ tu tập từ 7 giờ tối đến 9 giờ, sau đó là thầy thấy trường thầy tăng lên, chứ mấy con tự tăng lên thì coi chừng á. Rồi mấy con ở trong hết rồi, bật đèn đó mà cứ ngủ không có thì chết rồi. Thì cuối cùng nó tới về cái vấn đề mà vô lậu làm bài hay dữ đã, mà cái gì nó vẫn còn tức là vô cái lậu nó có nghiệp mà. Có là cái ba lậu hoặc mà người ta đưa ra hai cái pháp để người ta diệt ba cái lậu hoặc, mà cuộc đời chúng ta vì ba cái lậu hoặc này mà chúng ta khổ đau cái gì, dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu. Mà cái tri kiến của chúng ta thì nó gánh hết hai cái lậu, còn chỉ có cái chánh niệm tỉnh giác là nó gánh có một cái lậu hoặc là vô minh lậu mà thôi. Sao mà hiểu không? Vô minh nó mới có ngủ, có nghỉ, có ham, ngủ nó làm biến, nó không chiến đấu lại được, tức là vô minh lậu nó mờ rồi. Còn cái dục lậu, cái ngũ lậu là cái do cái tham sân của nó, cho nên vì vậy mà nó nhờ cái tri kiến thôi. Nên đó các con thấy Phật pháp nó cụ thể, nó đưa ra những cái pháp là chúng ta dẹp tham khi chúng ta rất rõ rồi. Mà dẹp tham khi tức là dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, chứ cái gì có gì đấy, nó có ba lậu hoặc đó. Cho nên nó ba cái tướng đó là nó làm cho chúng ta không được bất động tâm. Ở đó thấy kinh điển Phật cứ nhắc nhở cái mấy cái đó thôi. Bây giờ chúng ta có những cái phương pháp, có cách thức để mà chúng ta đào tạo rèn luyện để chúng ta tiến tới cái chỗ mà chúng ta giải thoát hoàn toàn. Thì như vậy chúng ta tiến qua A-la-hán chứ sao? Đâu phải là khó khăn, đâu phải ngồi đó bằng cách này bằng cách kia. Cho nên các con thấy như mình phải nói là như thiền mới có thể nói mình phải quán xét tệ này để kia, quán xét cái tệ mình mới con ngồi đó quán cái kiểu của mấy con thì nó đi đâu? Họ có cho làm bài để mà các con làm biết mình như không? Hay là tâm con minh tuệ, tâm sát tuệ bằng cái tuệ này mà cái sự tư duy suy nghĩ vậy, người ta cứ lặp đi lặp lại những cái tư tưởng mà các con tích tập lại mà các con không triển khai ra đúng cách là sao? Mà cho nên cái tuệ đó như vậy là cái tuệ tích tập của người hơn là chính của mình triển khai. Còn bây giờ các con đọc đi, cái bài của mấy con viết có giống cái bài của người khác, cũng là cái đề tài của nhân quả thảo mộc. Nhưng mà các con đọc lại cái chỗ mà con viết cái bài của các con tư duy suy nghĩ của các con viết hai cái bài đó đều là các con viết không sai đề, viết đúng. Cái ý thì toàn bộ hai người đều viết đúng, nhưng mà những cái điều tư duy mấy con không giống nhau. Có đúng không? Mấy con thấy cứ hai cái bài con đánh lại đi, chỉ có mấy con ghét nhau đó thì thôi thầy đầu hàng. Phải không? Cục đi đó, thì ghét nhau đó, người này giao cho người kia mà cái bài này hay quá rồi chạy tăng nhau đó thì coi như là mình không thích tập cái hiểu biết của kẻ khác chứ không phải chính mình. Chứ còn hai người cũng đều một cái đề tài đó mà hai người viết thì hai cái bài này nó không giống nhau, cái ý thì giống nhau nhưng mà cái bài thì viết không giống nhau. Thầy nói thật sự chúng con cứ đọc những cái bài luận của mình không biết chưa, cái lối văn của ai nó hành văn ấy, cái lối của người ta nghĩ tưởng, có người thì viết cái này trước, có người viết cái kia trước chứ đâu có giống nhau được. Cho nên các con thấy đó là cái khai triển cái tri kiến của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta ở trong phẩm chất của chúng ta, chứ không phải ở cái tri kiến của người ta. Đó thì đó là cái sự học của mấy con chứ, đó là định vô lậu của mấy con, cái chỗ đó chứ chỗ nào. Nó thực tế như vậy đó thì mấy con biết đạo Phật nó như thật đó, nó không có mờ đó. Giờ cái sự đào tạo huấn luyện của thầy là đào tạo cho mấy con đến cái chỗ vô lậu hoàn toàn, tức là cái tri kiến của mấy con phải sáng suốt, soi đâu đúng đó cho mọi soi trật. Còn bây giờ mấy con soi trật, người ta bảo soi vào cái chỗ nhân quả thảo mộc, mấy con soi vào nhân quả vũ trụ, trời ơi thôi soi gì dữ vậy, soi ở đây mà không soi tới bên kia, có phải không? Người ta bảo mấy con soi vào cái nhân quả thảo mộc thì mấy con soi vào như hộp, trời ơi ai bảo như hộp chỗ này con phải sai không? Các con thấy những cái điều đó là mấy con đang ở trong cái mông lung của mấy con. Cho nên vì vậy mà thầy xoáy vào cái chỗ đó để cái áp pháp nó đến là mấy con đập ngay nó liền, nó bị cắt, nghĩa là búa búa nào cũng trúng chứ không có sao. Vì vậy mà mình giải thoát kiếm gì các con đấy không? Học hành như thầy là học thực, tu tập thực, giải thoát thực, chứ không phải là nói đi chuyện chân. Cái thức của mấy con là thực đó. Cho nên nếu mà mấy con gái thầy không có giải mấy con ngồi thiền nhiều đâu, thầy giải mấy con đi nhiều, phải không? Đi nhiều nó mới phá được cái vô minh đạo. Còn mấy con mà ngồi
nhiều là nó vô bên nội nó chụp cổ cái con nó đè xuống mà khung dậy mà ngủ.
Có không? Thầy nói thật ha. Đó là những kinh nghiệm trải qua cuộc đời tu hành của thầy. Và thầy nói hôm nay để cho con thấy rằng thầy chịu giúp giải cho mấy con tu được là mấy con của thầy chịu làm thôi. Bây giờ mấy con sẽ nghỉ để mà tiếp tục bữa nay ngày mai thì mấy con thứ hai là thầy sẽ dạy cho mấy con thứ ba thì mấy con được rồi mấy con sẽ nói thành ba của thầy
dễ đâu, nó rất khó là vì nhiếp tâm và an trú tăng cho được trong từng phút. Cho nên có nhiều khi chúng ta vội vàng thì chúng ta lại tu cái thời gian quá nhiều thì chúng ta nhiếp phục không được tâm. Cái vấn đề mà tu tập thì chánh niệm tỉnh giác nó coi vậy chứ nó cũng không phải dễ đâu, nó rất khó là vì nhiếp tâm và an trú tăng cho được trong từng phút. Cho nên có nhiều khi chúng ta vội vàng thì chúng ta lại tu cái thời gian quá nhiều thì chúng ta nhiếp phục không được tâm, và đồng thời thì chúng ta cũng không an trú được. Và do cái chỗ nhiếp tâm và an trú tâm không được á thì chúng ta rất là khó tiến bộ, không có để đẩy lui được cái hôn tầm thiện niệm. Nhiếp tâm an trú tâm được tức là không còn bị hôn tầm thiện niệm, còn nếu mà nhiếp tâm và an trú tâm không được thì thỉnh thoảng chúng ta lại bị hôn tầm thiện niệm. Cho nên cái vấn đề mà tu tập chánh niệm tỉnh giác là mục đích là chúng ta hết hôn tầm thiện niệm, hết hôn tầm thiện niệm tức là vô minh nậu nó không còn. Mà chính con người gì có tham sân là do cái chỗ si mà có, mà si có tức là vô minh nậu. Cho nên dục lậu hữu lậu không có sợ, mà người ta rất sợ cái vô minh nậu. Vì con người khổ đau là do cái chỗ vô minh nậu mà có khổ đau. Mình không hiểu cho nên mình mới khổ, còn mình hiểu thì mình không có khổ. Như vậy mà có cái định gọi là định vô lậu, như chúng ta từng đã làm những cái bài luận về nhân quả. Thì như vậy trong cuộc sống tu hành của chúng ta, quan trọng là ở chỗ chúng ta phá được cái tâm si của chúng ta. Mà phá cái tâm si á thì chúng ta phải tu tập chánh niệm tỉnh giác. Cho nên thường thầy nhắc quý thầy là nên cố gắng đi kinh hành nhiều mà ngồi ít. Ở đây chúng ta chưa có nói đến định được, là vì định á thì nó phải trải qua tới lớp thứ 8 cả chúng ta mới tu tập định. Còn bây giờ chúng ta đang tu từ lớp 1 cho đến lớp thứ 7 tức là chánh niệm. Mà chánh niệm chúng ta chưa có hoàn chỉnh được thì chánh định làm sao chúng ta làm được. Mà bảy cái lớp đầu tiên này đó là cái lớp giới, thì khi mà giới thanh tịnh thì mới định mới được. Và do đó chúng ta tu tập chánh niệm tỉnh giác tức là đi kinh hành để tỉnh thức chứ không phải định. Chúng ta ngồi tu nhiếp tâm hơi thở cũng để tỉnh thức thôi chứ không phải đó là định. Vì vậy mà định là phải khi nào chúng ta có tứ thần túc mới có định được. Vì có định ý túc mới có thể tu, mới có thể nhập các định. Mà định ý túc có được là do cái chánh niệm nó sung mãn, do nó đầy đủ được cái chánh niệm. Chúng ta tu sai thì chúng ta không có kết quả, mà chúng ta tu đúng thì chúng ta mới có được kết quả đúng. Mà muốn tu đúng thì cái chánh niệm tỉnh giác phải tu từng bước đi, từng hơi thở mà thầy thường nhắc đi nhắc lại. Thà là chúng ta không tu, nhưng mà khi mà chúng ta tu, chúng ta hít thở một hơi thở, rồi chúng ta rất là nhiệt tâm với hơi thở, chúng ta hít thở, rồi chúng ta đi, không bước đi thôi mà đã bước đi thì chúng ta bước đi rất là cẩn thận, kỹ lưỡng từng bước đi để cảm nhận được từng bước đi của chúng ta. Đó là cách thức nhiếp tâm và an trú. An trú từng hơi thở mà an trú từng bước đi, an trú từng hành động bằng cánh tay chúng ta đưa ra đưa vào, đó là thân hành ngoại và thân hành nội. Cho nên chúng ta nghe cái danh từ trong kinh Phật nói thân hành niệm, lấy cái thân hành mà làm cái niệm, đó là cách thức tu tập chánh niệm tỉnh giác, làm cho chúng ta tỉnh thức mà thôi chứ không phải thiền định ở chỗ đó. Do như vậy chúng ta hiểu được tỉnh thức tức là làm cho chúng ta không còn ham ngủ, không còn thùy miên hôn trầm. Đó là cái mục đích, là cái phương pháp tu như vậy chứ không phải thiền định. Cho nên hiểu một cách sai là cho nó là sự nhiếp tâm như vậy để mình thiền định, gọi là tu chỉ thì không phải. Ở đây chúng ta chưa có chỉ gì được cả hết, vì chúng ta chưa có thần lực thì chúng ta không chỉ được gì trên thân chúng ta cả. Có thần lực mới chỉ được. Ví dụ như bây giờ mình đi tầm tứ, tức là mình chỉ tầm, chỉ tức là ngưng tầm tứ. Mình chỉ hơi thở tức là ngưng hơi thở. Mình chỉ tưởng tức là ngưng tưởng. Thầy muốn nói như vậy để thấy rằng chúng ta có đủ cái thần lực của thiền định thì chúng ta mới chỉ được, chứ không phải tu thiền định mà không có lực thì không thể tu được, không thể chỉ được. Cho nên nói diệt tầm tứ tức là chúng ta phải có một cái sức lực gì chúng ta mới diệt được, thì cái sức lực đó gọi là định như ý túc. Định như ý túc thì chúng ta mới diệt được. Vì vậy mà cái lớp định chúng ta chưa nói tới đâu, chúng ta lo những cái lớp chánh niệm của chúng ta. Chánh niệm chúng ta phải tu tỉnh thức mà thôi, để trợ giúp cái định vô lậu. Chúng ta quét sạch dục lậu và hữu lậu do cái chỗ tu tập thấy cẩn thận, bởi vì vô minh lậu rất khó. Thầy sợ các thầy các con mà tăng cái giờ lên nhiều quá thì lúc bây giờ cái hôn cầm thì miên nó sẽ dập mấy con tăng á, và cuối cùng thì mấy con sẽ bị bỏ cuộc, là vì cái thân của mấy con sẽ bị bệnh. Mà cảm thọ là một điều bệnh thân ở trên thân, tức là cảm thọ trên thân có sự đau khổ, là một điều khó tu, không phải dễ, rất là khó tu. Thân nó mạnh khỏe thì tu dễ, mà thân mình đau rất là khó. Chúng ta chưa đủ cái đạo lực thì chúng ta khó mà đẩy lui được những cái bệnh ngặt nghèo. Đủ đạo lực thì chúng ta không sợ. Do đó hôm nay thì những giờ giấc thầy chỉ mong các con tu đúng theo giờ giấc giới đặc tướng của mình, đừng có vội mà tu theo giờ giấc quá cao quá sức của mình. Mình tu mình biết cái sức ôn tầm thì biết mình còn nhiều. Ở đây mình mới bắt đầu vào lớp, cho nên mình tu tập kỹ từng bước đi chắc chắn, rồi mình tăng dần lên. Từ chỗ tăng dần lên mà mình chiếm đạt tất cả mọi sự mê muội của mình, ôn tầm thì miên sẽ vắng bóng. Còn mình tham nhiều cái thời gian, mình cố gắng, mình thích nhiều, nhiều khi mình không làm chủ nổi. Cho nên các con phải khéo léo xem lại từng đặc tướng của mình. Cái nhiều khi mình đưa ra cái thời khóa thì thầy sợ mấy con tu nó không có chất lượng. Mà không chất lượng thì nó rất là khổ. Rất là khổ là vì con đường tu của mình nó sẽ không đi tới nơi tới chốn. Và cái khóa tu của thầy nó sẽ uổng cái công, vừa là công thầy dạy bảo mà vừa là công tu tập của mấy con nữa, trong khi đem hết sức lực của mình ra tu, chứ không phải là mình không tu. Vậy thì trong cái thời khóa này mấy con lượng lại cái sức của mình, nếu được thì mấy con sẽ ghi vào cái thời khóa và ghi cho thầy một cái thời khóa của mỗi người mỗi tờ, để thầy nắm cái thời khóa đó mà thầy biết cái giờ giấc của mấy con tu tập, để thầy kiểm tra trong khi mấy con tu tập trong cái buổi tối, buổi khuya, buổi sáng. Điều mấy con nghĩ rằng thầy hướng dẫn mấy con là thầy phải có mặt trong từng phút từng giây để biết rằng cái giờ giấc của mấy con tu giờ nào cho chính xác, để mà thầy theo dõi mà giúp đỡ mấy con tu tập. Khi cái giờ đó mà mấy con bị ôn tầm thì miên thì mấy con cũng sẽ biết rằng có thầy ở bên mấy con để trợ giúp. Vì vậy cho nên mấy con phải cố gắng khắc phục mình. Nếu không thì coi như mấy con tưởng rằng thầy không có ở bên mấy con, rồi mấy con muốn ngủ nghỉ như thế nào phi thời thì không đúng. Khi mình đặt ra thời khóa rồi, nhất định chết phải giữ gìn đúng giờ, để mình chiến đấu với cái si của mình. Mà tham sân si là cái si rất khó, không phải dễ. Như mấy con đã từng biết, cái hôn trầm thì miên nó không phải một ngày một giờ mà nó hết. Các con cứ hỏi lại thầy chân thành, hôm nay thầy tu như vậy, nhưng mà nếu mà thầy ở ra một chút không ôm pháp thì ngay nó dập thầy liền, chứ không phải dễ. Nó không phải dễ, nghĩa là nó vô một cách rất là nhanh chóng, và nó làm cho chúng ta mất đi một cái thời gian như 30 phút hoặc là một giờ không chừng. Nó đánh chúng ta thiếp liền tức khắc. Mà mai là cảnh giác, có phương pháp phản hồi, thế mà nó còn đánh như vậy thì mấy con lơ mơ là bị giặt nó ngay liền chứ không. Mà cứ tu cứ có nó ra vô hoài thì mấy con giặt chân tại chỗ. Lúc thì gục cái, rồi tỉnh, rồi tu nữa, rồi sáng, rồi lừ lừ tu gục nữa. Thì như vậy mấy con tu hoài nó cũng vậy thôi. Nghĩa là làm sao tu mà hoàn toàn mình thấy rằng suốt một buổi đó không bao giờ có một cái con cầm thiện niên bán mạng. Tức là cái si của mình nó không hoàn. Và giờ khác, tới buổi khác mình tu thấy cũng không có. Rồi phải tu trong bốn quay nghi. Không phải đi không, đi không thấy có. Nhưng ngồi lại có là chưa được còn nữa. Thì chừng nào tu mà ngồi không có. Mà ngồi không có lại nằm. Nằm không có nữa, tỉnh bơ như vậy. Như vậy là chúng ta tu bốn quay nghi mà rất tỉnh táo thì không có bóng dáng của hôn tập thiền niên đánh vào. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy rằng vô minh lậu đã ra khỏi thân tâm chúng ta. Và hợp lại với cái pháp vô lậu mà chúng ta từng đã quán, từng đã tư duy quán để chúng ta diệt trừ tất cả tham sân của chúng ta, thì lúc bây giờ cả ba cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu không còn có nữa. Thì bây giờ là chúng ta là người chứng đạo. Có như vậy thôi, không có gì. Và chứng đạo thì các con thấy rằng chúng ta đã chứng đạt được chân lý tâm thanh thản, an lạc vô sự, lúc nào cũng bình an, không có hôn tập thiện niệm, không có chướng ngại pháp gì trong thân tâm của chúng ta được, tức là tứ niệm xứ. Mà tâm chúng ta đạt được như vậy, đạt được như vậy rồi, thì có đủ tứ thần túc. Hiện tại tâm thanh tịnh như vậy, tự nó có tứ thần túc. Và đồng thời chúng ta thử cái lực của chúng ta được nhập được định hay chưa, thì chúng ta bắt đầu thử một điều kiện cần thiết. Như chúng ta bảo thân chúng ta đi trên hư không thì thấy nhấc lên đi trên hư không, thì đó là chúng ta có thần lực. Còn nếu chưa có thì các con đừng có nhập định, phí công vô ích. Vì tứ thần túc nó sẽ có một lượt, chứ nó không phải có cái này trước, có cái kia trước đâu. Dục ý túc có, chúng ta muốn thân nhấc lên thì thân sẽ nhấc lên. Chúng ta muốn như thế nào thân chúng ta làm như thế nấy, thì định ý túc chúng ta có. Mà định ý túc chúng ta có thì tuệ ý túc chúng ta có. Mà tuệ ý túc chúng ta có thì chúng ta thực hiện tâm minh một cách dễ dàng, chứ không còn khó khăn nữa. Ví dụ như các con, cha mẹ đã mất đi quá lâu, bây giờ các con có được tâm minh thì các con dùng thần, các con dùng túc mạng minh, các con dùng thiên nhãn minh, các con sẽ quan sát coi cha mẹ mình sinh ở đâu, nơi nào, thì các con sẽ biết rất rõ ràng và cụ thể. Như các con nhìn thấy thầy và các con như vậy. Cho nên tu, mặc dù chúng ta không phải là những người luyện thần thông, nhưng chúng ta có những đạo lực. Khi tâm thanh tịnh, chúng ta trắc nghiệm được chúng ta. Chúng ta biết rất rõ là chúng ta có đạo lực, nhưng không gì đó mà chúng ta tham đắm, mà chúng ta chỉ biết rằng chúng ta sẽ giải thoát hoàn toàn, chấm dứt luân hồi, không còn tái sinh nữa. Đó là chúng ta nghiệm lại, thấy được cái khả năng của mình để mình nhập định. Vì vậy mình biết tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, chỉ còn một kiếp này mà thôi. Tức là tâm thanh thản an lạc của sự, đó là chân lý của các con đã thực hiện được. Khi thực hiện được mà sống được trong chân lý đó, thì như thầy đã nói, có tứ thần túc phản hoại hoàn toàn. Kẻ nào, người nào mà chưa thanh tịnh được, tức là tứ niệm xứ chưa xuân mãn, thì chưa bao giờ có tứ thần túc. Nó còn một trục trặc gì thì chúng ta tiếp tục giữ tâm mình thanh tịnh. Như vậy thì hôm nay chúng ta đang tu hai cái pháp. Một cái pháp là chánh niệm tỉnh giác, nhưng pháp này chúng ta phải tu theo đặc tướng, tu theo khả năng, không được tu nhiều. Nhớ kỹ, không được tu nhiều. Các con tu nhiều là các con bị ức chế, và đồng thời các con bị lọt năng tưởng. Còn tu vừa với sức mình, với ý thức, với đặc tướng của mình, thì mình không bị ức chế, do đó mình không lọt vào tưởng. Và vì vậy cơ thể của mình tu tập không bị rối loạn, không bị căng, không bị rối loạn thần kinh. Do đó càng tu khoảng càng thấy thoải mái dễ chịu, và sự tu tập càng ngày càng tiến bộ rõ rệt, và hôn trầm thì miên càng lúc càng thấy lưu dật và biến mất. Và nhớ kỹ chúng ta đó thì quan trọng rất lớn đối với tâm si của chúng ta, thì nó là phương pháp đối trị rất là tuyệt vời. Nhưng phải khéo léo, phải tu tập đúng, sai là không được. Cho nên tu từng đầy từng nhắc, cho nên tu từng hơi thở, tu từng bước đi, tu từng hành động. Đó là điều cần thiết để mấy con tu tập. À, bây giờ về thời khóa, thầy xin trả lại, mấy con sẽ nương theo cái thời khóa mà ghi lại cho đúng đặc tướng của mình. Ở đây các con thường ghi cái thời khóa quá cái thời gian thầy biết sức mấy con chưa làm được cái trên cái vấn đề thời gian đó, ví dụ như 7 giờ tối mà cho đến 10 giờ rồi buổi khuya, mấy con tu tập từ 2 giờ đến 5 giờ rồi ban ngày 7 giờ đến 10 giờ rưỡi. Tất cả những cái giờ giật mấy con phân ra thầy xả em, mấy con không đủ sức, không đủ sức mấy con nên lui lại, đừng thân thầy chân thành mà hãy tập theo mình. Còn thầy chân thành thì thầy sẽ theo sát để thầy giúp cho thầy, còn những gì khó khăn để cho thầy vượt qua, để thầy đạt được. Càng càng sớm có người tu xong thì càng đỡ thầy biết mấy, cho nên thầy mong rằng mấy con cố gắng và thực hiện. Bây giờ thầy xin mấy con trả lại cái thời khóa hiện tại. Còn cái bài mấy con viết về định vô lậu thì mấy con viết lại, có nhiều bài mấy con viết rất là chính xác, rất là hay. Thầy chấp nhận những cái bài viết rồi mấy con đã nhận ra được, và khi mấy con viết nó không còn có những cái lỗi là nó đưa ra nhiều cái góc độ của nhân quả. Cho nên có những bài thì còn phạm phải, nhưng mà có những bài thì đã tốt. Các con hãy làm. Bây giờ ở đây là cái bài của Minh Trí. Thầy có khuyên Minh Trí, con hãy siêng năng tu tập chánh niệm tỉnh giác để phá sạch hôn trầm thì miên, nhớ tu tập chánh niệm tỉnh giác. Còn cái bài của con viết có chỗ là nhân quả, nhưng mà con đã làm, con để một cái đoạn là chuyển đổi nhân quả, tức là cái đoạn đó để sau này làm một cái bài thì nhân quả chuyển đổi, để sau này lấy những cái bài đó mà chúng ta chuyển đổi được nhân quả thiện ác nơi thân hành của chúng ta. Vì vậy mà con nên làm lại cái bài nhân quả thảo mộc, nghĩa là phải nói cho rõ ràng hạt trái ngọt bùi vốn cay đắng, vốn là cái bài học đầu tiên này, nghĩa là nói đặc tính của nhân quả thảo mộc là phải ngót nói ngọt bùi cay đắng, chứ đừng có đi qua một cái nhân quả duyên hợp, và cũng đừng có nói cái nhân quả mà duyên tan, mà cũng đừng có nói cái nhân quả mà chuyển biến. Ở đây chúng ta chưa đến cái nhân quả chuyển biến, cũng như là chưa nói đến cái nhân quả duyên tan duyên hợp, bởi vì chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta sống ở trong cái quy luật của nhân quả, thì nó đầu tiên chúng ta phải hiểu cái nhân quả thiện ác, tức là đặc tính của nhân quả, nó có cái thiện cái ác của nó. Rồi cái nhân quả mà duyên hợp, nó có cái duyên, nó tạo những cái duyên, nó mới hợp lại, nó mới thành được cái nhân cái quả, còn không có duyên thì nó không có thành, đó là nhân quả duyên hợp. Còn chúng ta phải làm một cái bài riêng của nhân quả duyên hợp, rồi chúng ta khi mà nó hợp rồi, nó thành hình, nó thành vật, thành mọi vật rồi, thì chúng ta phải viết một cái bài nói về nhân quả duyên tan, có tan phải có hợp, tức là có thành phải có hoại. Mà mỗi một cái đề tài như vậy thì chúng ta phải xoáy sâu vào để làm cho mình hiểu, mà người khác người ta đọc vào người ta hiểu. Nhân quả rất là khoa học, cụ thể, nó rõ ràng, không có mơ hồ. Đó, thì những cái bài mà mấy con sẽ kế tiếp mà làm thì thầy sẽ cho cái đề mục. Còn những người nào mà làm chưa ổn thì thầy sẽ nhắc lại để cho mấy con biết để mà làm lại, như bài này của Tịnh Quang. Bài này triển khai nhân quả thảo mộc đặc tính, nhân quả duyên hợp, nhân quả chuyển đổi, tức là cái bài của con nó làm ba cái bài của nhân quả, gồm là trong một cái bài của con. Mà ở đây thì thầy muốn nói là nhân quả đặc tính của thảo mộc là nó cái khi mà nó có hạt thì nó lên, nó ra cái trái, nó lên cây, nó thành cái trái nhiều, trái ít, rồi trái ngọt, trái đắng, trái cay, rồi đó là cái đặc tính của nhân quả. Mình nói cho rõ cái đặc tính nó đã, mình không nói gì khác hơn hết. Rồi cái đó thì mình sẽ học tới một cái bài khác, là mình sẽ học cái nhân quả duyên hợp. Rồi nhân quả duyên hợp rồi thì mình sẽ học đến cái nhân quả duyên tan. Rồi mình tư duy nó có hợp, nó có thành, có hoại, nó có tan trong nhân quả, nghĩa là mình có sanh thì đã có diệt, chứ không thể nào không. Thì dạng vật sinh ra rồi diệt, diệt bằng mọi cách, diệt bằng những cái không phải ngẫu nhiên đâu, mà nó có cái quy lực của nó. Chết hàng loạt đều là có quy lực của nhân quả, cho nên chúng ta phải có cái sự tư duy cho nó kỹ lưỡng. Như chẳng hạn bây giờ chúng ta thấy một cơn sóng thần mà giết hàng loạt người, một sự khủng bố hàng trăm ngàn người chết lớp lớp, một trận động đất để lại biết bao nhiêu sự chết chóc của sự sống trên hành tinh này, trong đó có loài người. Cho nên như dịch cúm gia cầm nó cũng đem lại cho người ta chết hàng loạt. Vậy thì chúng ta thấy rằng đó là cái nhân quả duyên tan, nó tan một cách cũng ghê gớm, và nó hợp cũng trùng nó hợp, và nó tan nó cũng trùng nó tan. Do như vậy chúng ta phải có cái sự quan sát kỹ để thấy được cái quy luật của nhân quả rất là kinh khủng. Vì vậy bài hôm nay là nói về đặc tính của thảo mộc, chứ không phải nói về duyên hợp, duyên tan hoặc là chuyển đổi nhân quả. Cho nên chúng ta khi viết thì chúng ta đưa ra nhiều cái góc độ của nhân quả trong cái nhân quả thảo mộc. Cho nên ở đây thầy muốn các con xoáy lại một cái đề tài cho nó đúng, làm cho chúng ta hiểu như thật, biết như thật, cụ thể như thật qua cái sự diễn biến của nhân quả. Đây là cái bài của Tịnh Quang, bài của Thiện Thảo. Con hãy làm lại bài này một lần nữa, chỉ nói đặc tính nhân quả của thảo mộc mà thôi. Cái bài của con viết phải nói lại, nó có nhiều chỗ con nói chưa hết. Bài của Phước Tồn, bài này đã triển khai nhiều loại nhân quả thảo mộc, nhân quả tính chất, nhân quả duyên hợp, nhân quả chuyển đổi. Vậy con hãy làm lại nhân quả tính chất, chỉ duy nhất đừng ghét nhân quả khác vào. Đó là cái lời ê lời ê của thầy, để con biết con làm lại. Vì chúng ta làm cái bài này rồi, nếu đúng chúng ta còn nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần để chúng ta thấm nhuần được lý nhân quả. Với đôi mắt của chúng ta hiện giờ chứng kiến là chúng ta thấy mọi sự, mọi việc, tất cả mọi hoàn cảnh xảy đến cho chúng ta trước mắt đều là gọi là chứng kiến, thì phải thấy nó là nhân quả. Cho nên thầy có viết một đoạn để nhắc nhở khuyên lơn mọi người, đừng thấy những sự đúng sai phải trái mà hãy thấy nhân quả thiện ác. Thì cái lời nói ngắn gọn nhưng nó đầy đủ. Nhưng muốn thấy nhân quả thiện ác thì chúng ta phải có sự tư duy suy nghĩ về nhân quả để thấy nó như thật, nó không có còn che đậy ngăn che trong lòng chúng ta nữa, mà thấy như thật thì nó mới có giải quyết được tâm dục lậu hữu lậu và tâm dục lậu hữu lậu của chúng ta. Còn nếu thấy mà không đúng thì tâm dục lậu hữu lậu chúng ta sẽ bao giờ nó cũng sẽ còn mà không có diệt được. Minh Nhân, đề tài nhân quả thảo mộc triển khai như thế này tạm đủ, con hãy tiếp tục làm bài kế nhân quả thảo mộc duyên hợp. Minh Nhân, con hãy làm bài kế, tức là bài này con có thể nhẩm đi nhẩm lại và tiếp tục bài nhân quả thảo mộc duyên hợp, rồi thầy sẽ cho cái bài kế nữa. Khi mà duyên hợp xong thì thầy sẽ cho con bài kế nữa là duyên tan. Rồi được rồi, bây giờ thầy gửi cho con nhân quả thảo mộc. Con bài này đó thì con hãy đọc lại cho thấm nhuần, và nó còn thiếu một chút ít đặc tướng nào thì thêm vào. Khi đọc lại cho nó thấm nhuần, mình sẽ xét lại nếu mà nó còn thiếu một cái đặc tướng nào trong cái bài nhân quả đặc tướng này á, thì con sẽ thêm vào cho nó được đầy đủ hơn. Đây là cái bài của thầy chân thật, nó tạm là đủ rồi, nhưng đọc đi đọc lại chúng ta còn thấy gì cái đặc tướng nào mà trong đầu chúng ta nó còn chưa thấy nó hoàn chỉnh thì chúng ta hãy thêm cho nó đầy đủ, khi mấy con viết cái bài này á, thì mấy con chép lại, mấy con sẽ chép lại nhiều lần, chép lại cho nó hẳn hoài đàng hoàng, để con lưu lại để mỗi khi chúng ta đọc thì chúng ta thấm nhuần cái lý nhân quả, coi nó còn thiếu chỗ nào. Trong cái thời gian ví dụ bây giờ các con học, nhưng một tháng sau hay hai tháng sau các con đọc thì các con thấy nó còn thiếu, chưa phải các con hơn. Vậy như vậy các con bổ sung thêm cái bài của mình để cho khi đó các con có cái nhìn của nhân quả thấu suốt, không còn một sự sơ sót. Và sự thấu suốt không còn sơ sót, các con thấy cái tri kiến của con ghê gớm lắm. Nó soi vào một cái vật gì là không có, cái vật đó không có chạy qua khỏi con mắt nhân quả nữa đâu. Cho nên nó thấu rõ, mà nó thấu rõ thì không bao giờ những cái pháp nó tác động vào được tâm nó đâu. Bởi vì nó thấy quá cụ thể nhân quả. À, cho nên vì vậy mấy con đừng có nghĩ rằng cái bài này mấy con viết mấy con sẽ ném bỏ. Khi mấy con hoàn thành được cái bài mà luận về nhân quả rồi, nó là cái vật quý báu nhất của cái bài học, và cũng là cái kỷ niệm của cái lớp này cho cuộc đời của mấy con. Để sau này nếu mà điều kiện có những người nào học, hoặc là trong gia đình mình học, thì họ sẽ nương vào cái bài đầu tiên của mình viết, và họ dựa vào đó họ triển khai tri kiến nhân quả của họ nó dễ dàng hơn. Bởi vì các con biết rằng thầy đưa ra trong hiện giờ để cho mấy con tự triển khai tri kiến của mình. Chứ nếu mà có được cái bài mà đã viết sẵn về nhân quả thì thầy sẽ cho mấy con đọc, thì mấy con không có còn lâm giáp vào cái chỗ mà viết nhân quả nó lộn xộn như thế này, đưa ra cái đề tài nó quá mênh mông lung. Ví dụ như nhân quả thảo mộc thì không biết nó là đưa nó vào cái chỗ nào, cho nên thầy quên cho cái đề tài của mấy con là đặc tính của thảo mộc, nhân quả thảo mộc, nhân quả đặc tính thảo mộc. Thì cái đặc tính thì mấy con sẽ biết nó ở trong cái chỗ nào mà biết. Còn nói nhân quả thảo mộc thì nó là duyên hợp, duyên tan, rồi đặc tính, chuyển biến nhân quả của nó nữa. Nó nhiều quá làm cho mấy con đưa ra một cái bài cái thì cái nào nó cũng có nói nhưng mà nó không sâu. Cho nên bây giờ biết rồi thì bây giờ mấy con làm lại nó sẽ tốt hơn. Và đồng thời cứ đưa cái đề tài nó không có mông lung quá, thầy đưa cái đề tài nó quá mông lung. Nhưng mà thầy nghĩ rằng nó là cái đặc tướng nhưng mà mấy con không hiểu, rồi mấy con đưa ra nhưng mà tại cái đề tài quá cô đọng. Thành ra trong nhân quả thảo mộc nó có nhiều góc độ mà mình đưa như vậy thì người ta sẽ làm cái bài nó như vậy, chứ không phải gì cũng là cái lỗi của thầy, là vì đưa cái đề tài nó quá cô đọng, nó không có rõ ràng lắm. Vậy cho nên nếu mà đưa cái đề tài mà nó cụ thể hơn thì chắc mấy con không làm nghĩa mà làm cái suy tư về cái vấn đề đề tài đó. Đây là cái phần của thầy Chứng Thành. Thiện trí, con hãy làm lại bài tiếp nhân quả thảo mộc, tính chất hạ sái của nó. Cái bài của con hãy làm lại một cái bài khác để nói về tính chất của nhân quả là thôi. Về cái bài của Phụng thì con hãy tiếp tục làm cái bài nhân quả duyên hợp, nhân quả thảo mộc duyên hợp, nhân quả thảo mộc mà đặc tính của nó ngọt bùi cay đắng, thì con triển khai như cái bài này cũng tạm đủ. Rồi con lặp đi lặp lại coi nó còn thiếu gì thì con thêm về cái đặc tính nó nữa, còn không thì cái bài này tạm đủ cho cái bài đặc tính của nó rồi. Thì con sẽ tiếp tục, thì sao con sẽ tiếp tục con viết cho thầy cái bài nhân quả thảo mộc duyên hợp, anh làm tên cái gốc thì sao. Người nào chưa làm xong thì bắt đầu làm lại, còn người nào đã làm xong thì cho cái bài khác để mấy con tiếp tục trên cái định vô lậu tư duy quán xét về nhân quả. Còn Thanh Quang thì con hãy triển khai rộng về nhân quả duyên hợp. Bài luận nhân quả thảo mộc đã triển khai được đặc tính, nghĩa là cái bài này con nộp cho thầy cái đặc tính con đã triển khai được. Duyên hợp và chuyển đổi nhân quả thì trong cái sự duyên hợp chuyển đổi nhân quả trong bài này cũng có nhưng nó chưa đủ. Như vậy hiện giờ thì tiếp tục con sẽ nạp cho thầy cái bài triển khai rộng nhân quả thảo mộc duyên hợp. Bây giờ làm cái bài mới là duyên hợp, rồi mai mốt thầy sẽ cho cái bài duyên tan. Gửi đặc đúng của con qua cái sự trình bày trong cái bạch của con chân tịnh. Qua sự quan sát, quán sát thì giới đặc tính của con từ lâu đã có sự tu tập với thầy, cho nên hôm nay xét lại đặc tính của con thì con nên tu tập tứ niệm xứ. Nếu ác pháp nào tác động vào thân thọ tâm và pháp thì con dùng pháp như lý tác ý mà quét ra khỏi bốn chỗ thân thọ tâm pháp của con, để thân thọ tâm pháp của con được bình an thanh thản và vô sự. Hãy bảo về tứ niệm xứ, tức là hộ trì chân lý. Nếu có hôn trầm thì miên thì nên đi kinh hành, nhưng vẫn giữ tâm bất động, chứ không tập trung ức chế tâm mình vào bước đi, mà giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Con nhớ những cái điều mà thầy dạy: khi có hôn trầm thì miên thì nên đi kinh hành hoặc tâm những buổi khuya, nhưng vẫn giữ tâm thanh thản an lạc vô sự của mình. Đó là điều giữ tâm, có nghĩa là để tự nhiên tâm thanh thản an lạc vô sự. Chứ không khéo hiểu hai chữ giữ tâm thì lại là ức chế, cố gắng để giữ tâm thanh thản an lạc vô sự thì cũng lại bị ức chế, thì nó không đúng pháp tứ niệm xứ. Nhớ kỹ, tứ niệm xứ không tu không khó, nhưng khó là chỗ không biết, thì chúng ta sẽ bị ức chế tâm. Ức chế tâm để tự nhiên tâm bất động, thì tự nhiên tâm bất động thì thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải giữ tâm, không phải là giữ tâm thanh thản, mà để chỗ tâm bất động là nó sẽ thanh thản an lạc vô sự. Nhớ như vậy thì con sẽ tu tập, và đồng thời định vô lậu thì con cũng phải cố gắng, vì đó là triển khai tri kiến của mình về pháp môn định vô lậu để làm chúng ta có sự hiểu biết. Bởi vì trong đạo Phật lấy cái sự hiểu biết của chúng ta mà làm cái hàng rào kiên cố để bảo vệ thân thọ tâm của chúng ta. Cho nên tri kiến giải thoát là một sự hiểu biết rất cần thiết, nó không phải là trí tuệ. Bởi vì chúng ta chưa có định, làm sao gọi là chúng ta trí tuệ được? Vì vậy mà đó gọi là tri kiến. Vì vậy nhờ tri kiến mà chúng ta sống đúng đời, sống đức hạnh, giới luật không vi phạm. Có hiểu biết thì giới luật nó mới thanh tịnh, mà không hiểu biết thì giới luật không thanh tịnh. Nhưng giới luật làm cho tri kiến của chúng ta thanh tịnh, mà tri kiến làm cho giới luật thanh tịnh. Như lời Đức Phật nói, tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh giới luật làm thanh tịnh tri kiến. Chúng ta tu tập mọi pháp môn không rời khỏi giới luật, mà không rời khỏi giới luật thì không rời khỏi tri kiến, nghĩa là không được diệt tri kiến, không được diệt tri kiến. Tri kiến của chúng ta phải hoàn toàn triển khai hoạt động rất là tinh vi và sâu sắc, chứ không được làm cho chúng ta vô phân biệt. Điều đó là điều không đúng của đạo Phật. Cho nên đối với thiền tông mà chẳng phân biệt, vô phân biệt thì điều thiền tăng nghĩ, cho nên nó không đúng đường lối của đạo Phật. Chứ Đức Phật dạy chúng ta lấy tri kiến mà triển khai, cho nên pháp như lý tác ý là đầu tiên của cơ sở để chúng ta có những phương pháp mà diệt ngăn các ác pháp, là nhờ tri kiến của chúng ta hiểu biết cái thiện cái ác, và pháp như lý tác ý tìm theo để mà ngăn diệt các ác pháp, không cho chúng tác động vào thân tâm chúng ta, mới đem lại sự bình an cho, đem lại sự bình an, sự giải thoát cho mọi người. Cố gắng tu tập hay khu tu tập tứ niệm xứ và tu tập định vô lậu, tức là tri kiến giải thoát. Bài này của bác Phước, con nên viết lại, viết một bài nhân quả thảo mộc duyên hợp. Con nên viết lại cái bài nhân quả thảo mộc duyên hợp, tùy theo khả năng của con mà con viết, để con hiểu cái sự hiểu biết của con. Nói về duyên hợp của thảo mộc, bài này tạm đủ để cho con hiểu về đặc tính của nhân quả, của nhân quả tạm đủ cái sức hiểu biết của con về đặc tính của nó. Cho nên con tiếp tục viết bài này, nhân quả thảo mộc duyên hợp chân thành. Một bài nữa của chân thành, bài chuyển đổi nhân quả thảo mộc này phải đọc kỹ và viết lại để thấm nhuần. Nghĩa là con đã viết về nhân quả thảo mộc chuyển đổi. Hôm nay thầy khuyên con sẽ đọc kỹ lại cho thấm nhuần, và có thể thiếu khuyết những cái gì mà chưa chuyển đổi được nhân quả của thảo mộc thì hãy thêm vào, như những cái gì cần thiết mà con thấy chưa có hết thì con, ví dụ như trong một cái củ thì nó có cái hạt, cái nhân và cái hạt, cái nhân và cái quả của một cái củ. Cho nên cái từ cái củ có thể lên cái dây, rồi từ cái cũ, ở trong cái cũ đó là cái quả, cho nên có những cái nhân quả chuyển đổi một cách rất là phi thường, mà chúng ta cứ nghĩ rằng có nhân quả chỉ có thiện ác không, mà nhân quả còn có sự thay đổi, mà nhân quả còn có sự di diệu, như trong nhân có quả, trong quả có nhân. Nhưng ngay từ cái cũ mà đã có cái nhân, cái cũ cũng một cái cũ mà đã có nhân có quả ngay liền, mà không có tách rời quả và nhân ra, nó hợp nhau thành nhân và quả, nó thành một cái khối, nó không thể tách rời ra. Cũng như cái có cái loài cây, như ví dụ như cái cây tre, thì các con thấy cái măng nó dưới cái cây tre nó gắn liền nhau, nó không thấy cái quả và cái nhân của cái quả và cái nhân của nó không có thấy rời ra, mà nó thấy chung nhau. Cho nên chúng ta thấy nhân quả rất là vi diệu, nó cấu tạo rất là tuyệt vời. Cho nên có cái thì chúng ta thấy cái hạt khác mà cái quả nó khác, nhưng mà trong hạt, trong quả thì có hạt, mà trong hạt thì có quả, còn có cái nó kết hợp lại, nó ngay từ ở trong cái cây nó đã có cái quả ở trong đó, cũng như ngay từ trong cái củ thì nó có là cái quả, mà ngay trong đó là có cái nhân, mà cái nhân không tìm ra cái nhân, mà chính nó nằm ở trong đó. À, chúng ta thấy nó cụ thể, nó rõ ràng. Cũng như ngay từ cái dây mà chúng ta thấy nó là cái hạt của nó rồi, mà lại từ cái dây đó nó lại ra những cái củ, thì đó là kết quả. Nó là cái sự duyên hợp của nó tạo của nhân quả rất là vi diệu. Mọi cách, mọi sự sinh diệt của nó, mọi cái sự duyên hợp tạo sinh ra, tức là cái duyên hợp để mà sinh khởi ra, nó nhiều cái hình thức của nhân quả. Vì vậy mà chúng ta phải nói hết những cái điều này, để sau khi chúng ta nói đến con người, nó còn vi diệu hơn như một cách nữa. Cho nên đừng nghĩ là con người chỉ có một cái con đường sanh ra, cũng chỉ có thai sanh là sanh ra con người, không phải đâu. Vì cái con người thai sanh là nó tiện nhất, dễ nhận ra nhất. Còn tất cả những cái sự sanh khác, chúng ta đừng thấy rằng nó không có, nhưng mà nó vẫn có. Đó, ví dụ như cái về thảo mộc, chúng ta thấy rõ ràng là từ một cái hạt nó lên một cái cây, rồi cái không có cái hạt mà nó vẫn lên cây được. Thì các con thấy nó đâu phải là chỉ có một cái chỗ cái hạt, cái nhân nó mà nó mới ra được cái cây đâu, mà nó còn có những cách thức khác nữa, cách thức khác nữa. Cho nên cái sự sanh của nó có nhiều cái góc độ sanh, có rất nhiều góc độ sanh duyên hợp, nó có nhiều góc độ duyên, nó đủ duyên nó hợp lại, mà ngay cái môi trường đó nó phải hợp đó, như vậy nó sanh ra cái loài đó, thì cái loài đó phải sanh như vậy. Cho nên nó không hoài cái chỗ mà cái hạt và cái trái, mà cái hạt của nó không phải là cái hạt, mà là cái sợi dây hoặc là cái củ, cũng là một cái điều kiện cho chúng ta suy tư về nhân quả, để chúng ta thông suốt được nhân quả. À, do đó mà cái bài mà viết về nhân quả duyên hợp thì chúng ta sẽ thấy rõ về vấn đề duyên hợp của nó để tạo thành sanh diệt của dạng vật. À, cho nên bài này là bài chuyển đổi nhân quả. Chuyển đổi nhân quả tức là chuyển đổi những cái chúng tự chúng ta làm, tự nó làm, nó sẽ chuyển đổi cái sự sanh diệt của nó. Nó làm cho nó tốt hơn hoặc nó làm cho nó xấu hơn, tệ hơn, đó là sự chuyển đổi của nhân quả. Cũng như mình đang sống ở trong cái gia đình thiện mà mình tham lam trộm cắp, từ đó cái thiện của đó nó sẽ bị chuyển đổi đi, nó thành cái gia đình ác. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta sẽ thấy được cái nhân quả thiện ác của nó, từ xấu nó đến tốt, từ tốt nó đến xấu. Cho nên Đức Phật nói pháp trắng pháp đen, mình nhân quả mình sanh ra trong cái pháp đen, tức là sống ở trong cái gia đình xấu ác, nhưng mà mình lại sống tốt, sống đúng giới luật, sống đúng đạo đức, thì từ đó nó sẽ trở thành trắng. Thì đây là cái nhân quả chuyển đổi, cái nhân quả chuyển đổi. Thì cái bài nhân quả chuyển đổi này thì các con còn nhiều lắm, nói nhiều lắm, nhưng mà ở đây nó cô đọng ở trên cái nhân quả của thảo mộc mà thôi. Bài của Chí Thiện Giác Điền: nhân quả thảo mộc, con nên viết lại bài này một lần nữa để thấm nhuần. Nhớ đọc đi đọc lại bài này cho thấm nhuần nhân quả thảo mộc. Nghĩa là con tạm thời con viết bài này có những cái ý cũng rất đúng của nó, cho nên vì vậy phải đọc lại và thấy nó còn cái chỗ nào mà không đúng thì con sẽ bỏ cái chỗ đó để sau này có một cái bài, một cái bài nói về nhân quả rất đúng, nói về nhân quả đặc tính thảo mộc, thì con sẽ nói ngay cái đề tài đó. Rồi kế đó sau đó thì con sẽ viết cái bài nhân quả duyên hợp, thì do đó con sẽ làm cái bài duyên hợp. Còn ở đây thầy khuyên con nên viết lại cái bài này một lần nữa để thấm nhuần, để thấm nhuần cái lý của nhân quả. Bài này tuy rằng có đúng nhưng viết lại để cho chúng ta thấm nhuần, và viết lại là có thêm những cái đặc tính của nó nhiều hơn để nói rõ hơn, thì nó lại càng giúp cho chúng ta thấm nhuần được lý nhân quả. Vô đầu thì con Minh Thiền thì con lại vô đầu thì con lại thường thường á, thì mình lại viết vô đầu thì mình giới thiệu cái đề tài của mình, mình giới thiệu và làm mình hay đặt một cái câu hỏi làm cho người ta chú ý vào đó để cho mình triển khai cái thân bài của cái bài của mình á, thì làm cho người ta càng theo dõi, người ta càng hiểu rõ ràng. Cho nên ở đây vô đầu thì con lại giới thiệu bằng cái nhân quả duyên hợp, thành ra nó mất đi cái đặc tính của nó, cho nên con nên viết lại cái bài này, con nên làm lại cái bài nhân quả thảo mộc, đặc tính của nó là nên xác định rõ cây nào cho quả nấy. Con cố gắng làm, tuy rằng mình làm theo cái sự hiểu biết của mình nó gọn nhẹ nó cũng đủ để nói được cái đặc tính của cái nhân quả của nó. Nhân quả tức là hạt cái của nó là đủ rồi, không cần nói gì nhiều. Do như vậy mà những cái chỗ nào mà thầy gạch, thầy để nhân quả duyên hợp thì nó để cho cái bài khác chứ không phải là bài này. Tại vậy mà con lại cố gắng làm lại, càng làm lại thì mấy con lại thấm nhuần về nhân quả, chứ không có gì, đừng có mặc cảm, đừng có nghĩ rằng tôi làm không được. Bởi vì buộc lòng mình có sự hiểu biết, con người mình có sự hiểu biết, thì cái này nó không phải là ở đây là văn chương, không phải cần mấy con viết hay, mà chỉ cần mấy con viết đúng cái đặc tướng của cái nhân quả, để cho con nói đến nhân quả thì con biết đây là cái đặc tính của nó, cái thiện ác đây, cái này nó ngọt béo cay đắng đây, thì mình biết liền cái đặc tính đó rồi. Chứ còn mình nói mông lung thì mình không biết cái nhân quả nó nằm ở chỗ nào, mà thấy cái đối tượng kia, thấy các pháp kia tác động vào mình mà không biết, nó cũng biết nhân quả mà chung chung thì các con không có hóa giải được nó, không chuyển đổi được nó, thì nó làm cho cái tâm mấy con bị đậm đi, cho nên nó không có nó không giải quyết được. Bài này của Nguyên Tịnh con viết nó lộn vào nhân quả của con người, nghĩa là bây giờ chúng ta chưa nói đến nhân quả con người nhưng mà con đã viết về nhân quả con người. Ở đây con chỉ nói tiếp cái để nhắc nhở vậy thôi, để nhận ra cho mình biết nhân quả để mình tránh, nhưng mà chưa tới cái bài đó. Tương tự như vậy, theo nghĩa bóng thì hai chữ nhân quả còn có nghĩa là hành động thiện ác, hành động nào sẽ chỉ nhận hậu quả đấy. Đó tức là một cái câu ngắn, nhưng mà con cái câu nối tiếp từ cái nhân quả của thảo mộc đến nhân quả con người. Nhưng ở đây chúng ta chưa phải là mở cái dòng nối tiếp, mà chúng ta chỉ xác định được nhân quả để cho thấy nhân nào quả nấy, và đặc tính của nó là ngọt bùi cay đắng, để chúng ta biết rằng nhân quả là một sự thật, chứ không phải là nói một cách mơ hồ. Do như vậy cái sự học hỏi của chúng ta nó đi vào một cái sự thật, để chúng ta hiểu biết một cái như thật, như Đức Phật đã dạy, phải thấy khổ như thật, tập như thật, phải thấy đạo đế như thật. Nó là chúng ta thấy đạo đế như thật, tức là bốn cái như thật, bốn cái chân lý mà phải thấy như thật. Mà bây giờ chúng ta hiểu cái đó là nói đúng rồi, nó rõ rồi, nhưng mà chưa như thật. Vì vậy mà buộc lòng Đức Phật nói khi một người tu chứng, người ta thấy tứ diệu đế đó, tức là như thật, nghĩa là thấy khổ như thật, rồi thấy tập như thật, rồi thấy diệt như thật, rồi thấy đạo như thật. Cho nên đạo đế mà như thật á, thì thầy triển khai nó như thật, thì bây giờ các con mới hiểu rằng đó là cái chương trình giáo dục đào tạo, nó mới như thật. Chứ còn nếu mà nó chúng ta giải thích một cách chữ nghĩa của nó thì nó đâu có như thật được, nó thành ra một cái bài pháp để hiểu nghĩa chơi, cho nên nó không như thật. Còn ở đây hôm nay mấy con thấy ngồi đây mà học với thầy, từ cái bài luận như thế này đưa vào cái định vô lậu để mấy con tư duy suy nghĩ và viết ra những cái bài này, đây là cái chương trình giáo dục đào tạo thật sự của đạo Phật, chứ không phải là cái bài học sơ sơ mà gọi là như thật. Đây là như thật, bởi vì đạo đế là như thật, là cái chân lý như thật. Mà tại sao từ lâu tới giờ người ta không dạy mình như thật, mà người ta cứ giảng cho mình bằng như vậy, bằng như khác thì làm sao mà như thật.
Thì quyên tịnh con biết á, thì nhân quả con người con biết rất nhiều, rồi con lại đưa vào cái chuyển đổi nhân quả, xác định nhân quả thực vật và con người, cho nên cuối cùng thì con kết luận của nó thì con xác định giữa nhân quả thực vật và nhân quả của con người, cho nên cái bài con nên làm lại để xoáy vào cái nhân quả đặc tính của thảo mộc. Thảo mộc thì mới đúng. Con viết về cái nhân quả con người ở trong cái bài nhân quả thảo mộc thì nó lạc đề, mọi người lưu ý. Nghĩa là con kết luận đó, con làm sao con nhấn mạnh để cho người ta chú ý được cái nhân quả là như thật, và làm cho mọi người người ta lưu ý đến cái nhân quả. Khi đó mình để khi mà kết luận, người ta thấy nhân quả như thật, như khoa học, không có hề sai sót một cái nào nữa. Ở đây kết luận của con thì nó lại lặp lại cái đặc tính của nó, cho nên nó không đúng. Bây giờ con phải sửa lại cái câu kết luận của nhân quả, là xác định cho người ta biết rằng tôi đã nói mà hạt nào thì trái nấy, đắng cay ngọt bùi của nó, tôi nói rất rõ ràng. Vì vậy đó là cái sự thật của nhân quả, nó rõ ràng. Ở đây là chỉ cho cái nhân quả thảo mộc để mấy người thấy trái, hạt trái của nó. Một hạt lên nhiều có nhiều trái, một trái có nhiều hạt, do đó mỗi trái có đặc tính của nó, đắng cay ngọt bùi. Tôi chỉ nói về và kết luận để cho mấy người biết rằng đây là nhân quả sự thật, chứ không có mơ hồ, không có dối gạt ai hết. Nó là con xác định như vậy để người ta lưu ý đến nhân quả. Để khi chuyển qua một cái bài khác thì nhờ những cái điều kiện mà xác định quyết định này, làm cho người ta thấy cái từng phần của nhân quả, từng mảnh của nhân quả mà chúng ta diễn tả ra, làm cho người khác người ta thấy rõ ràng, không còn sai nữa. Người ta chấp nhận rằng phải có nhân quả. Cho nên con tới chừng mà con nói duyên sanh và duyên hợp thì người ta phải chấp nhận, chứ người ta không có cãi được. Bởi vì cái duyên sanh của nó, con thấy một nhân mà có nhiều quả, một nhân mà có nhiều quả, chứ không phải một hành động tôi làm ác mà tôi chỉ có một cái quả đâu, mà một hành động đó coi chừng tôi phải trả nhiều quả. Như thí dụ như một hành động ăn trộm ăn cắp thì tôi phải trả biết bao nhiêu khi người ta đánh tôi. Người ta đâu có đánh tôi một cây đâu, mà người ta còn chửi mắng, người ta còn đạp tôi nữa. Đó là cái quả tôi trả nhiều chứ. Cho nên một cây, một cái hành động tôi ăn trộm cắp, mà cái hành động có một mà trái lại tôi phải trả những cái quả. Đó là những quả. Rồi trong những cái quả đó có cái nhân để nó tiếp tục nó sanh ra nữa, nó sanh ra cái quả, một quả xấu nữa, chứ đâu phải quả tốt. Đó là quả của quả. Cho nên vì vậy mà lấy cái nhân quả thảo mộc mà chúng ta xác định được cái hành động trộm cắp thì chúng ta sẽ thọ lấy những cái quả. Nghĩa là cái chừng mà chúng ta thọ lấy cái quả, đâu phải là công an nó bắt chúng ta, nó đánh một cây đâu. Nó đạp, nó đá, nó hành hạ chúng ta, nó treo lên, nó đủ mọi cách, nó đổ nước làm chúng ta phải khai ra cho hết coi mấy thằng trộm cắp, chứ đâu phải để cho chúng ta ngồi yên với chúng ta đâu. Đó là một cái hành động của chúng ta, mà nó phải trả bao nhiêu cái quả đó không? Chúng ta phải thấy được đó là một hạt, một cái nhân mà nó trả biết bao nhiêu cái quả không? Rồi từng cái những cái hành động mà bị đánh đòn bị đạp ở trong đó là cái quả gì, nhưng mà cái đánh đòn bị đạp ở trong đó thì nó có cái hạt nó ở trong đó nữa, nghĩa là nó tiếp tục cái đặc tướng của nó sẽ biết bao nhiêu khi mà cái hành động đó nó sẽ sinh ra biết bao nhiêu con người nữa không, con người nằm ở trong đó để mà thọ lấy những cái quả khổ kế tiếp đó không. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng một cái hành động của chúng ta mà nó chỉ có một cái bị có một cái quả đâu, mà trong những cái quả mà bị đòn bỏng đó, cái quả thọ cái khổ đó, nó lại còn có cái hạt của nó ở trong đó nữa, chứ đâu phải là khi không đó nó chấm dứt. Cho nên chúng ta phải biết được cái nỗi khổ đó thì chúng ta cần phải chấm dứt. Cho nên khi mà nói đến duyên hợp thì chúng ta mới nói nó hợp trùng trùng, mà đến duyên ta thì nó chết hàng loạt. Tại sao bây giờ sống thần mà chết hàng loạt, mà tại sao mà gia cầm lại chết hàng loạt, hàng triệu người? Đó là rõ ràng là duyên tan duyên hợp của nhân quả, chứ làm gì mà chúng ta tránh chết rồi. Đó là cái hành động do con người làm ác, ăn thịt gà vịt chưa nhiều thì bây giờ phải nằm loạt xuống chết chứ sao. Đó là cái lẽ đương nhiên, chứ làm sao chạy khỏi. Chúng ta ví dụ như chúng ta tạo ác thì chúng ta làm sao tránh khỏi những điều đó. Cho nên chúng ta làm những cái bài luận nhân quả này để chúng ta thấy hiện tượng của vũ trụ, hiện tượng sự sinh diệt của nhân quả ở trên cái môi trường sống của hành tinh chúng ta. Chúng ta thấy nó không sai một chút nào hết. Vì vậy mà làm cho chúng ta thấy như vậy, rõ như vậy, chúng ta mới biết rằng chúng ta là những những vật đang bị chi phối trong quy luật của nhân quả, chúng ta phải mau mau ra khỏi, chứ không còn, không còn cái tha thiết gì ở trong này nữa. Khi chúng ta học xong cái bài nhân quả, tư duy xong bài nhân quả, thì chúng ta chẳng còn ham, ham muốn ở trong cái cuộc sống này để mà ham muốn ở trong cuộc sống này nữa. Chúng ta tìm mọi cách để mà chúng ta ra, mà tìm mọi cách chúng ta ra thì bằng con đường nào? Chỉ duy nhất có con đường bát chánh đạo mà ra khỏi thôi, chứ hoàn toàn ngoài bát chánh đạo thì không có con đường nào mà chúng ta ra khỏi quy luật của nhân quả. Đó là một xác định hùng hồn của đạo Phật. Duy nhất chỉ có bát chánh đạo mới có bốn, mới có bốn hạng sa môn. Hạng sa môn không có nghĩa là Đức Phật muốn nói bốn hạng sa môn do bát chánh đạo, đó là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tăng và ni, đó là bốn hạng sa môn của đạo Phật. Bốn giới đệ tử của Phật là bốn hạng sa môn. Chúng ta phải hiểu như vậy, chúng ta mới thấy con đường của đạo Phật dẫn dắt chúng ta từ nam nữ cho đến những người tu sĩ đều được đi vào con đường giải thoát hoàn toàn, chỉ duy nhất có bát chánh đạo. Cái bài của của Pháp Châu, con làm cái bài của con về nhân quả thảo mộc duyên tan hợp, ở trong đó có tan có hợp, con hãy làm lại cái bài của con từ nhân quả thiện ác, con có nhắc đến nhân quả thiện ác, từ nhân quả duyên hợp, từ nhân quả duyên tan. Ở trong cái bài của con thì nó rất nhiều, mỗi đoạn thì nó có nhắc đến duyên hợp, mỗi đoạn thì nó có nhắc đến duyên tan, rồi cái nhân quả thiện ác của con người thì con cũng nhắc đến. Cho nên con hãy làm lại cái bài nhân quả đặc tính thảo mộc, nghĩa là ngọt bùi cay đắng của nó thôi, chứ đừng nói gì nhiều, chỉ dài ba chữ thì cũng đủ rồi. Con chỉ nói cái trái nào thì cái hạt nào ra trái nấy, và một hạt có nhiều trái, và một trái có nhiều hạt, và mỗi đặc tính của mỗi loại trái có trái ngọt, trái đắng, trái cay, trái bùi, thì con chỉ viết như vậy là đủ rồi, đủ rồi, không cần gì viết nhiều. Nghĩa là mình viết ngắn gọn là nói để người ta dễ hiểu, như vậy đủ rồi, không cần viết nhiều. Người nào có khả năng viết nhiều thì chúng ta luận để mà chúng ta càng thấu suốt. Người nào không đủ khả năng thì chúng ta viết gọn ngắn như thầy vừa nói, để chúng ta đọc đi đọc lại những cái điều đó, chúng ta thấm nhuần được cái đặc tính của nhân quả thiện ác của nó cụ thể rõ ràng. Còn tịnh đức thì con viết cái bài này là quán nhân quả thảo mộc chuyển đổi. Con hãy làm lại bài nhân quả duyên hợp. Còn thường thường là trong những cái đoạn của con là nhân quả chuyển đổi hết, mà không có nhân quả đặc tính của nó. Con làm lại cái bài này một lần nữa, là sau này cái bài này để làm cho cái bài nhân quả chuyển đổi thì mới đúng. Và nhớ làm cái bài nào mấy con cũng kết luận, để nhắc nhở, kết luận của mình đây là nhắc nhở cái nhân quả để làm cho người ta chú ý về cái nhân quả. Nghĩa là cuối cùng kết luận thì chúng ta cứ nhắc nhở gì nhân quả, nhắc nhở mình và cũng là nhắc nhở mọi người. Còn Pháp Ngộ con viết bài này nói lên được nhân quả duyên sanh, tức là duyên hợp của nó sanh ra đó. Thì con giới thiệu cái phần đầu vào cái nhân quả mà duyên sanh này á, thì con thiếu cái sự giới thiệu, cái chú ý, tức là mình giới thiệu, mình nói một câu rồi mình đặt câu hỏi để rồi mình vào đề. Thì cái câu hỏi đó làm cho người ta chú ý, nhờ mình câu hỏi đó rồi mình mới giải, mình mới trả lời câu hỏi đó. Thì mình gây cái câu hỏi, mình vào đề, mình gây cho người ta một cái câu hỏi để người ta chú ý. Mà chính câu hỏi đó, mà dựa vào cái câu hỏi đó mà mình mới vào đề để cho mình trả lời cái, những cái điều kiện để cho người ta hiểu. Viết bài mà thường thường mà viết bài mà để làm cho người ta chú ý mình đó, thì thường thường mình hay đặt câu hỏi, mình hay đặt câu hỏi. Mình cho cái đề tài đó rồi mình đặt câu hỏi để cho mình chú ý câu hỏi, dựa vào câu hỏi đó mình trả lời. Mà để cho mọi người khác, người ta đọc bài, người ta nghe câu hỏi đó, thì người ta làm cho người ta phải xoáy cái sự hiểu biết người ta vào cái đề tài đó. Và khi mình giải thích ra thì họ thấy quá hay, quá đúng sự thật, không còn sai nữa. Các con hiểu đó là cách thức mình gợi cái tâm lý của con người. Còn nếu mình viết bài mà mình không gợi được cái tâm lý của con người ấy, thì người ta thấy như mình đọc xuyên xuông, người ta không cần chú ý lắm. Người ta đọc tới đâu người ta hiểu tới đó thôi, người ta không cần chú ý. Nhưng mà khi mình đặt câu hỏi thì người ta giật mình, người ta phải chú ý ngay cái đề tài. Cho nên ở đây cái bài mà con thiếu cái sự mà giới thiệu, cái vào đề của cái bài là thiếu cái sự giới thiệu thôi. Còn cái bài của con viết là nhân quả duyên sanh, tức là các duyên nó hợp nó sanh ra. Thì cái bài này kết luận thiếu xác định nhân quả. Ở cái bài này thì con hơi thiếu về cái kết luận của nó thôi, chứ không có gì. Còn Thanh Trí thì chắc là chưa vô. Thiện Thảo, vào đề con hãy làm lại bài này, bắt đầu giới thiệu nhân quả gây sự chú ý, tức là con phải vào đề bằng một cái câu hỏi, đặt thành câu hỏi để làm cho người ta chú ý. Giải đề con nói nhiều loại nhân và quả, và nhiều loại quả để so sánh, tức là con nói những cái hạt, hạt xài, hạt ớt, hạt mận, hạt bưởi, hạt cam, hạt quýt, con nói nhiều loại để so sánh chứ đừng nói một loại. Ví dụ con nói một hạt ớt thì chưa đủ, con phải đưa ra cái xoài, cái ngọt, cái ớt cay, rồi cái mướp đắng, rồi con đưa ra nhiều cái loại để mà con so sánh là cái nhân quả nó trùng trùng như vậy, có nhiều cái hạt ra những cái quả như vậy, rồi nó lên những cái cây như vậy vậy. Đó là cách giải đề của con. Con nói về nhiều loại, kết luận để giúp cho mọi người thấy, để giúp cho mọi người thấy nhân quả là một sự thật, chứ không phải là nhân quả là một cái sự trừu tượng. Nó thì cái bài của con viết con sửa lại cho nó đầy đủ, để sau khi đó con còn nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều để thấm nhuần được cái lý nhân quả, cái lý nhân quả của con. Đến đây là cái bài nhân quả đã xong hết rồi, thì bắt đầu con pháp ngộ con sẽ gửi lại cho quý thầy trong cái bài nhân quả. Còn đây thầy sẽ nhận cái bài mới. Thầy con lần lượt rồi, thầy tin rằng về cái sự quán vô lậu á, quán vô lậu các con sẽ biết cách, và từ đó mấy con sẽ không còn quán sai nữa. Và như vậy càng lúc càng tư duy suy nghĩ đúng theo cái đề tài của cái sự việc, và đồng thời trong khi có một niệm gì mà khởi ra trong đầu của mấy con thì mấy con biến nó thành một cái đề tài quán vô lậu. Rồi do đó mình ngồi mình tư duy thì nó không sai, mà nó không sai tức là con đã hiểu được cái niệm đó, thì cái niệm đó nó sẽ không còn tới lui nữa con nữa. Con về chánh Phật pháp, về sự hiểu biết của các con, làm cho các con có một sự hiểu biết sâu sắc. Cái sự hiểu biết đó giúp cho các con sống bình an vô cùng, không có một ác pháp nào tác động vào thân tâm con được, mà chính chỗ đó là mới là gọi là tứ niệm xứ, mới gọi là tu tứ niệm xứ, mới mà hộ trì nhờ cái tri kiến, nhờ cái định vô lậu, nhờ cái tri kiến giải thoát cái định vô lậu đó mà bảo vệ cho chân lý của các con, hộ trì được chân lý của các con không bị mất. Mà do cái chân lý của chúng ta là một cái trạng thái tâm của chúng ta là trạng thái thanh thản an lạc vô sự, mà nếu không có cái tri kiến mà bảo vệ thì chúng ta sẽ bị các ác pháp tác động làm cho thân tâm chúng ta không được bình an. Đó, như vậy là các con đã học đúng và tu tập đúng, triển khai đúng, chứ không phải các con ngồi thiền định để các con ngồi im lặng để rồi cái trí tuệ các con khởi ra rồi các con sẽ quán, nào là quán cái này quán kia để triển khai cái tuệ minh sát tuệ, nó không phải. Mà chính ở đây là chúng ta triển khai tri kiến giải thoát, chứ không phải triển khai minh sát tuệ. Cho nên chúng ta không cần ngồi thiền, mà chúng ta biết rằng cái tri kiến này nó sẽ diệt cái dục lậu hữu lậu, cái hữu lậu của chúng ta. Và cái tập chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành là chúng ta sẽ diệt được cái vô minh lậu. Trong cuộc đời chúng ta đau khổ không bị quy luật của nhân quả là bị ba cái lậu hoặc này. Nếu mà ba cái lậu hoặc này không có là chúng ta đã giải thoát. Do đó chúng ta cần phải diệt nó, thì diệt nó có những phương pháp mà diệt chứ không phải không, mà phương pháp đó phải đi vào trong những cái bài học chánh kiến. Mà chánh kiến mà không nhận ra được nhân quả thì không thể nào gọi là chánh kiến. Cho nên chánh kiến là phải có nhân quả, phải có sự hiểu biết nhân quả, mà có sự hiểu biết nhân quả phải thấu suốt. Còn không thấu suốt thì không thể nào gọi là chánh kiến được. Cho nên ở đây chúng ta bắt đầu vào học cái bài đầu tiên của định vô lậu là học về nhân quả, rồi kế tiếp chúng ta học nhiều bài khác nữa. Nhớ các con sẽ làm lại, cố gắng làm lại cho nó hoàn chỉnh hơn, tức là tâm mình mỗi lần mình làm là mỗi lần mình có sự tư duy về định vô lậu, về cái định vô lậu. Bởi vì tri kiến triển khai là lậu hoặc chúng ta sẽ không có, trong đó tham không có, sân không có, không có. Cho nên dục lậu, hữu lậu sẽ không còn có bén mảng trong tâm chúng ta được nữa. Chúng ta quét bằng tri kiến của chúng ta, quét bằng sự hiểu biết chúng ta, chứ không phải bằng trí tuệ, bằng tri kiến giải thoát. Nhớ kỹ những điều mà thầy triển khai để dạy cho mấy con học tập, để con mới huấn luyện được cái tri kiến của các con bằng cái định vô lậu mà Đức Phật đã từng dạy chúng ta. Cho nên hôm nay nó trở thành một môn học thật sự, một môn triển khai được tri kiến chúng ta thật sự. Một cái người mà không học cầm bút viết văn thì không thể nào cầm bút viết văn được. Mà các trường đào tạo cho chúng ta để chúng ta trở thành những cái người viết văn. Cho nên hôm nay chúng ta viết được những cái bài văn như vậy là do sự uốn nắn đào tạo của những thầy cô trong trường học. Thì hôm nay muốn chúng ta được vô lậu thì phải có sự uốn nắn chúng ta để triển khai sự hiểu biết đó. Các con thấy Phật pháp rất thật mà, như thật. Cho nên nói đạo đế là chân lý, là như thật. Thì bây giờ đây là cái bài học như thật của đạo đế. Các con thấy không? Có mơ hồ không? Đâu có mơ hồ. Đó là cái chương trình giáo dục rõ ràng mà. Từ đó các con sẽ học từng cái bài, rồi tập tu từng cái bài cụ thể rõ ràng để giúp các con trở thành vô lậu. Thì trường học đào tạo những ông tiến sĩ, những ông bác sĩ, thì trường đạo vẫn phải đào tạo những người, những ông A-la-hán rõ ràng. Chứ đâu phải không? Đây là cái trường đào tạo mà. Thầy tin rằng thầy đào tạo mấy con thì mấy con cố gắng học hành thì chắc chắn mấy con sẽ trở thành những bậc A-la-hán, không còn sai đâu. Mấy con cố gắng rồi mấy con sẽ thấy tâm bất động của mấy con không cần thiết một cái gì khác hơn là mấy con sẽ được an ổn, thanh thản, an lạc vô sự. Đến đây thì chúng thầy đã trả bài lại cho mấy con, và đồng thời thì khuyên mấy con nên cố gắng sắp xếp lại cái thời khóa tu tập chánh niệm tỉnh thức của mấy con cho nó ổn định trong cái thời gian. Cho nó thời gian của mấy con, dù mấy con tu ít nhưng mà thức tỉnh và nhiếp tâm của mấy con được an trú một cách rất rõ ràng. Bởi vì thầy nói bây giờ nhiếp tâm trong một phút mà nó còn một cái niệm khởi thì chúng ta không nên tăng hai phút, mà chúng ta ở đó, mà chúng ta tập trong một phút đó để chúng ta an trú cho được trong một phút đó, tức là không còn niệm nữa. Thì trong một phút chúng ta chưa phải quá sức mà để ức chế, để trở thành những cái bệnh, để trở thành những cái sai. Chờ khi nào mấy con an trú được với cái thời gian nhất định nào đó thì lúc bây giờ thầy chấm dứt, mấy con tới đây đủ rồi, mấy con không cần phải tu tập cái pháp này nữa, thì các con sẽ tu tập một cái pháp khác để mấy con đi tới nó không còn lạc, không còn sai nữa, để mấy con được giải thoát hoàn toàn, để mấy con thực hiện được tứ thần túc, để mấy con làm chủ được sự sống chết của mình. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, bệnh đau mấy con sẽ đẩy lui toàn bộ, không còn bệnh đau. Như các con đã biết, thầy từ hôm mà khai giảng đến nay thì thầy đã sử dụng về thần khí của mình cũng rất nhiều, vì nói rất nhiều, suốt buổi thầy nói liên tục và ngày nào cũng vậy. Và đồng thời thì khi về thất thì thầy lại ngồi suy tư viết và chấm bài của mấy con, và đồng thời còn làm việc trên máy vi tính để soạn thảo những cái quay nghi tế hạnh cho cái tập sách sắp tới ra đời về giới luật đức hạnh của mấy con. Thì làm sao cái chương trình học mà cái giáo trình nó không có, lấy gì dạ? Cho nên buộc lòng thầy phải làm việc rất nhiều để cái tập sách mà quay nghi tế hạnh của mấy con ra đời đúng lúc, để mà tới đó thầy dạy mấy con về đức hạnh của một người tu sĩ, của một người đệ tử Phật, thì phải có sách, có vở, có bài bản hẳn hoi. Thì thầy phải làm việc nhiều. Chỉ vì sức khỏe của thầy phải kém hao, và kém hao thì bắt đầu, nếu mà thầy không có đủ cái đạo lực mà để ổn định được cái cơ thể của mình thì chắc hôm nay thầy phải nằm và đồng thời phải mệt mỏi rất nhiều. Nhưng hôm nay thầy vẫn có đứng ngồi lớp, thầy vẫn dạy mấy con, mà thỉnh thoảng mấy con nghe thầy ho một vài tiếng, đó là triệu chứng cái cơ thể của thầy hao thần khí quá nhiều, nói quá nhiều. Nhưng thầy không tiếc đâu mấy con, thầy có đủ khả năng để phục hồi. Và nếu mà quả chăng lớp này xong, đào tạo là mấy con tu xong mà thầy thấy cơ thể mình quá suy yếu, thầy ra đi, nhưng vẫn có người thay thầy làm công việc của Phật pháp, thì thầy đủ mừng rồi. Nhưng con biết con đừng lo, bởi vì đối với thầy cái sự sống chết nó không quan trọng, nhưng mà làm sao để cho Phật pháp được trường tồn, đạo đức của Phật giáo phải còn lại cho chúng sanh muôn đời không mất, đem lại hạnh phúc cho con người trên hành tinh này, đó là hạnh phúc của thầy. Cho nên thầy có ra đi thì mấy con nhớ rằng thầy thương chúng sanh, chứ không phải là thầy không thương chúng sanh. Cho nên mấy con phải ráng cố gắng tu tập, đó là cái ước nguyện của thầy. Cho nên mấy con phải ráng, đừng có lơ lỏng, đừng có tu chơi mà tu thật. Cho nên tu thật, thầy bảo mấy con viết cái thời khóa là thầy đã thấy mấy con viết sai, sai đặt ước. Mấy con ham muốn tu nhiều, muốn thức đêm nhiều, thì do đó mà thầy khuyên mấy con phải tu lại thời giấc đúng của mình, để cho mình đừng bị ức chế. Mà ức chế là mấy con sẽ không tới, và không tới thì mấy con không thể thay thầy làm công việc. Lỡ thầy có ra đi, ai đánh giá điều này cho thầy? Và đồng thời chúng sanh còn nhiều người đau khổ, nhiều người đau khổ lắm mấy con. Những kinh sách của thầy hiện giờ được mấy người đọc, và đọc có mấy người đã hiểu nó là chánh pháp của Phật đâu. Người ta đang còn bao nhiêu kiến chấp, cho nên người ta chưa chắc đã là chấp nhận nó. Cho nên mấy con phải là người thắp sáng là cái ngọn đèn này. Mà cái chương trình giáo dục hôm nay của cái lớp này là thầy mong các con tu cho được. Vì vậy mà thầy vét hết cái sức khỏe của thầy ra để làm công việc này. Rồi từ đó các con có những người tu xong thì các con sẽ làm công việc. Và cái chương trình mà xây dựng cái khu an dưỡng từ thiện, trung tâm an dưỡng từ thiện chân là do các bàn tay của các con làm. Các con sẽ nối tiếp làm cái điều này để đem lại hạnh phúc, để có cái nơi làm từ thiện an ủi cho thân phận của con người bất hạnh trong xã hội chúng ta rất nhiều. Người ta về an dưỡng, người ta sẽ học được đạo đức. Người ta về an dưỡng, người ta sẽ học được những pháp để người ta ra khỏi sự đau khổ của kiếp làm người. Và đồng thời người ta có khu an dưỡng, người ta có nơi để người ta trị những bệnh tật bằng phương pháp y khoa học hiện giờ, để an ủi tinh thần của họ. Vì nỗi bất hạnh của con người nhiều lắm. Ước mong của thầy vừa là hướng dẫn về tinh thần, người ta làm chủ được sự đau khổ của họ, mà vừa về vật chất cũng có những cái điều kiện phương tiện an ủi họ bằng từ thiện, không lấy tiền lấy bạc của ai, giúp đỡ họ tận tình với sự từ thiện của mọi người đóng góp nhau để an ủi chia sẻ cho mọi người trên hành tinh này đang có nhiều người đau khổ. Vì vậy thầy ước mong điều đó. Cho nên mấy con phải cố gắng học tập, tu tập kỹ từng bước đi, đừng vội vàng, đừng lật đật. Trong một vài năm, đạo Phật đã xác định rõ ràng cái thời gian chúng ta học tu ba cấp giới định tuệ, mà cái lớp học chúng ta có 8 lớp hẳn hoài đàng hoàng, và thời gian xác định cũng cụ thể 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Đức Phật đâu nói nhiều, đâu có nói thời gian dài, có phải không? Chúng ta có 7 năm mà chúng ta đã trở thành bậc A-la-hán thì đâu phải dài mấy con. Chúng ta học bao nhiêu năm tháng mà chúng ta mới có bằng tiến sĩ. Còn ở đây có 7 năm mà được giải thoát hoàn toàn, làm chủ sự sống chết, thì không phải hạnh phúc lắm sao? Mà thời gian học tập mấy con thấy, mấy con hàng ngày, mấy con đến đây mấy con ngồi học như thế này mà chỉ có 7 năm mà mấy con đã làm xong, thì thầy nói không có cái chương trình giáo dục nào mà ngắn như đạo Phật. Ngắn như đạo Phật. Ngày xưa tuổi của thầy học tiểu học 7 năm, 7 năm mới tốt nghiệp tiểu học. Còn bây giờ thì chỉ còn 5 năm rồi mới lên trung học. Còn ngày xưa học tiểu học phải 7 năm, thì có chỉ có bằng cái chương trình 7 năm, chỉ có chúng ta học tu giải thoát để mà chứng quả A-la-hán thì chỉ có 7 năm, chỉ có bằng cái chương trình học của tiểu học mà thôi. Thì như vậy đâu phải là dài lắm đâu mấy con, đâu có dài lắm đâu. Cho nên chúng ta không còn, chúng ta phải nỗ lực. Thời gian chúng ta thấy nếu mà chúng ta tu sai thì không những 7 năm mà 70 năm chưa rồi, mà có thể nó 700 năm chưa xong nữa mấy con. Còn nếu đúng thì 7 năm theo sự xác định của Đức Phật, có thể nào trong 7 năm chúng ta cũng hoàn tất được con đường tu của chúng ta, không lâu đâu. Đúng thì mấy con phải cố gắng, phải cố gắng mấy con. Vì xung quanh chúng ta, vì mọi người còn đau khổ nhiều lắm, và mọi người chưa thấy được Phật, chưa thấy được cái chương trình giáo dục như hôm nay các con đã thấy. Các con thấy rõ mà, Đức Phật đã nói đạo đế là chân lý, nhưng mà từ lâu chúng ta thấy cái chân lý là sự thật, nhưng mà sự thật nó chưa thành hình. Hôm nay nó là sự thật thành hình, nó là chương trình giáo dục mà thầy đang giáo dục mấy con. Đây là sự thật chứ không còn chối cãi nữa. Nó thầy biến dần, thầy đưa dần, để đến khi thì khi biến nó trở thành một cái chương trình giáo dục thật sự, đó là như thật, đó là cái chân lý rồi, không còn sai. Và những cái bài học đầu tiên mà con vào cái lớp này học, đây là sự thật rồi, không còn sai nữa. Nếu mấy con không học, không chịu tu tập thì mấy con không giải thoát. Còn mấy con chịu học, chịu tu tập, chịu khó, mấy con từ bữa làm bài tới nay có nhiều người làm 3-4 bài rồi mấy con, nhưng mà còn có người làm đã trật tới trật lui nhiều lần rồi mấy con, chứ chưa phải là hoàn thành được. Cho nên càng viết sai thì chúng ta lại càng có kinh nghiệm trên nhân quả nữa, càng làm chúng ta thấu suốt nữa. Cho nên ta đừng có nản chí, đừng có nản chí nói tôi làm chắc không được, chắc tôi không thể nào mà tôi học cái lớp này được. Mấy con đừng nghĩ vậy, có thầy hướng dẫn thì thầy nhắc, bữa nay mấy con chưa làm được, ngày mai mấy con sẽ làm được, ngày mai mấy con chưa làm được, ngày mốt mấy con sẽ làm được. Tin rằng con người sẽ làm được. Con đường của đạo Phật là con đường như thật, để giúp cho mọi người, không riêng gì người nào đâu mấy con. Người dốt vẫn làm được, người chỉ cần có trí hiểu biết, có sự cố gắng là sẽ tu. Chính quả là không khó. Cho nên mấy con ráng, phải ráng cố gắng. Thầy thương mấy con là thầy thương tất cả chúng sanh. Thầy dạy dỗ mấy con là thầy thương chúng sanh. Cho nên mấy con ráng, là mấy con không phụ thầy, không phụ Phật và không phụ cái công ơn của cha mẹ sinh mình ra trong một kiếp mà lập được danh Phật. Mình sẽ còn đền đáp công ơn cha mẹ mình khi các con có người cha mẹ đã mất rồi. Bây giờ mấy con biết đền đáp làm sao đây? Chỉ có tu hành để mà đền đáp người mà thôi, chứ không khéo. Và vì vậy mấy con phải cố này, phải cố. Đến đây mấy con còn hỏi thầy gì không? Nếu không hỏi thì mấy con về thầy tiếp tục làm công việc nữa. Vì mình oai nghi thế hạnh của các con chưa đủ. Có nhiều khi các con thấy thầy thấy mấy con đi khất thực, mấy con đi ào ào, đi nhanh quá, cái oai nghi vậy không đúng. Đi đúng như chúng ta đi tinh hành thư giãn mấy con, đi một cách thư giãn tự tại. Thường thường chúng ta đi trên đường, chúng ta nên nhìn xuống để tránh dặm đạp trên ngài chúng sanh. Đừng vội vàng, vội vàng thì chúng ta đạp, nhưng chúng ta cũng đừng có cúi cái đầu chúng ta mãi. Nhưng mà chúng ta cũng thỉnh thoảng ngước lên rồi chúng ta lại nhìn xuống. Nó có cái động tác như vậy, nó sẽ không làm mỏi cổ chúng ta. Còn chúng ta cứ nhìn xuống để tránh mãi thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cái cổ, chúng ta sẽ mỏi. Và đồng thời nó được cái này thì nó lại mất cái kia. Cho nên quay nghi tới hạnh chúng ta không đi chậm lắm, nhưng đừng nhanh quá, không được. Tất cả những này thì thầy sẽ dạy lại cho mấy con. Nhưng hôm nay thầy khuyên mấy con là tại vì mình chưa học, nhưng mình cố gắng cái quan nghi của mình được chút ít nào nó cũng hay. Chút ít thấy mấy con khi mấy con đi khất thực, mấy con cứ đi nhẹ nhàng khoan thai, đừng chậm lắm mà cũng đừng nhanh lắm. Cách thức ôm bát thầy cũng chưa dạy, mấy con cũng nên nhìn lại cái người nào mà cách thức ôm cái bát mà đi khất thực về, cái nào mà tốt đẹp nhất, thấy nó có cái hạnh đẹp nhất thì mấy con hãy bắt chước những người đó mấy con. Bởi vì thầy chưa dạy, nhưng mà mình có thể bắt chước được mà. Thấy cái nào tốt thì mình bắt chước, thấy cái tướng đi đó tốt mình bắt chước được mà. Bởi vì mình sửa mình, cho nên đạo Phật là đạo sửa lỗi mình. Thấy cái không hay thì mình sửa mình, mình sửa mình trở thành người tốt. Cho nên những quay nghi tế hạnh các con nhìn lại các bạn của mình, người nào đi đúng cách thì mình bắt chước, mình bắt chước cái tốt. Còn những người nào mà đi sai không đúng thì thôi mình đừng có bắt chước những cái sai đó. Cho nên mình tập cái đúng để quay nghi tế hạnh của mình. Từng đó nó cũng là những cái nhiếp tâm, cái tỉnh thức của chúng ta trong từng hành động đó. Bởi vì cái quay nghi đó nó sẽ giúp chúng ta rất dễ tỉnh thức, còn sai thì nó sẽ khó tỉnh thức. Và đạo Phật là đạo tỉnh thức của nó, giúp chúng ta tỉnh thức để mọi sự kiện xảy ra chúng ta đều hiểu biết không sai lầm. Nếu thiếu tỉnh thức thì chúng ta sẽ hiểu sai lầm. Nói bây giờ các con còn hỏi nữa, cố gắng con hỏi con. Có cái bài của con sẽ làm cái bài hồi nãy thầy có ghi trong cái bài con rồi đúng không? Thầy bảo con là duyên hợp chưa? Con sẽ làm cái bài mà nhân quả thảo mộc duyên hợp. Ví dụ nó duyên hợp. Bây giờ con có cái hạt giống rồi, con mới chọn cái chỗ đất, con chọn cái chỗ đất rồi con ươm cái hạt giống, rồi con chăm hoặc sóc, con tưới nước cho có cái độ ẩm, con nhổ cỏ nhổ rác cho cái hạt giống nó nảy mầm lên, rồi con chăm sóc nó để cho nó đừng bị cây cỏ khác để chụp nó mới lên được, nó thành cây, nó mới ra cái trái. Đó là cái duyên hợp tạo cho nó. Rồi cái con đừng có đem chỗ cái cây đó con trồng dưới gốc cây khác, hoặc là con đừng trồng nó cái nơi mà nắng quá, nó cũng làm cho cái hạt nó bị thối, bị khô đi. Đó, tất cả những cái hành động mà làm như vậy gọi là duyên hợp. Mà có nó nhiều cái duyên hợp lắm. Cho nên khi ví dụ như bây giờ cái duyên hợp, tạo cái điều kiện duyên hợp là cho thuận. Bây giờ cái mùa này mùa nắng thì đem cái hạt này trồng thì nó không hợp, mà phải thuận mùa của nó. Mà nếu nghịch mùa thì phải chăm sóc như thế nào để cho nó lên. Con nói tức là tạo cái duyên cho nó hợp để nó thành cái hạt đó, nó thành được cái cây, nó thành cái cây thì nó mới ra quả được. Thì cái sự chăm sóc, cái sự mà tạo cái duyên cho nó hợp để cho nó thành, nó trở thành có cái quả, thì đó là cái công lao của mình rất nhiều. Và nếu mà cái duyên hợp của cái nhân quả của cái hạt đó, nếu một cái cây đó nó rớt cái hạt nó xuống, cái hạt đó may mắn, nó con sẽ nói nó may mắn nó nằm ở chỗ ẩm ướt, mà nó không may mắn nó nằm ở chỗ khô ráo, nó nằm ở trên cái gò mối, thì cái hạt đó bị hư, bị khô và nó không còn lấy cây. Đó là cái duyên hợp, cái duyên hợp của nó. Cho nên khi mà nói đến duyên ta thì có cái hình ảnh của nó là những cái hạt giống bị hư. Bị hư là nó rớt không đúng chỗ, không có người chăm sóc, không có người tạo cái duyên hợp, thời tiết không hợp, nắng mưa không hợp, hoặc là lũ lụt, thì tất cả những cái mầm mống của cái hạt này nó bị thối, bị úng. Đó, thì đó là duyên ta. Còn cái duyên hợp của nó là do mình, sự chăm sóc của mình. Nó là cái chăm sóc kỹ lưỡng thì nó, con nói bao nhiêu đó đủ. Nếu mà cái nhân mà không được chăm sóc thì cái quả không bao giờ có, không có hợp đủ duyên thì cái quả nó không thành cây. Cho nên cái đó là chúng ta sẽ nói những duyên hợp, duyên tan của nó là thành. Vậy bây giờ con chỉ nói cái duyên hợp thôi, mai mốt con sẽ làm cái bài duyên tan để thấy cái duyên tan của nó như thế nào, thì duyên hợp như thế nào đó. Thì thầy đem một cái ví dụ, từ từ con suy luận, con sẽ viết ra một cái bài duyên hợp. Được không? Bón phân, chăm sóc, cho thuốc, nào là phun thuốc rầy, tất cả mọi cái đó đều là tạo cái duyên cho nó phát triển. Cho nên tất cả những cái hành động mà của nông dân mà làm đó đều là tạo cái duyên hợp của cái loài giống đó. Ví dụ lúa thì họ phải làm cái gì, mà cái trái hột xoài phải làm cái gì, tạo cái duyên hợp. Chứ mà là cái hạt xoài mà đem xuống ruộng mà nước không, mà ngâm nó dưới đó thì chắc nó không lên nổi và nó bị thối. Cho nên mỗi cái hộp nó đều có phải đúng cái duyên của nó, thì tạo cái duyên hợp đúng thì nó sẽ phát triển được, nó lên được. Thì đây là nhân quả thảo mộc duyên hợp, nó rõ ràng, nó cụ thể. Cho nên con nên làm cái bài đó, và đồng thời các con cũng lắng nghe kỹ để chúng ta làm cái đề tài nó không bị lạ, và đồng thời mỗi cái đề tài nó làm cho chúng ta xoáy vào một cái gì để chúng ta sau này có những cái duyên hợp, duyên tan của nhân quả là chúng ta đều hiểu biết rất là. Ví dụ như một cơn mưa, một cơn bão đều là do cái duyên hợp hoặc duyên tan của nó mà có thể. Ở đây nó hợp thì ở đằng kia nó bị tan. Một cơn bão là nó hợp, nhưng mà cái nhân của nó hợp thì nó sẽ phá hoại biết bao nhiêu sự sống khác. Cho nên nó là cái duyên tan của vật khác, mà cái duyên hợp của vật này ở nó hợp tan do như vậy mà chúng ta ở đây chúng ta nói về thảo mộc cụ thể rõ ràng để xác định được những cái trừu tượng hơn, mà chúng ta cũng vẫn thấy không. Còn là mà như vậy là còn hỏi thầy thêm gì nữa không? À, duyên sinh đó không? À, con nếu mà con đọc lại con thấy còn thiếu thì con thêm. Nếu mà thật sự ra còn thiếu, con chưa đủ, con thêm đi. Nó viết lại một lần nữa, viết kỹ lại. Con nếu mà con bỏ cái phần chuyển đổi của nó thì nó tạm đủ rồi, con tạm được. Cái thời khóa của mấy con á, bây giờ mấy con phải viết ra lại cho nó đúng để cái đặc tướng của mấy con, chứ mấy con đừng có ráng quá. Bởi vì trên cái phần mà chế ngữ tâm chứ không phải ức chế tâm, mà mấy con viết cái thời gian dài quá là mấy con bị ức chế rồi. Cho nên thầy thấy khi mà cái thời khóa mấy con viết như vậy là mấy con phải sửa lại. Mình tu ít mà chất lượng cao, mình tu ít với sức của mình thì mình chế ngự tâm của mình, mình viết tâm, tức là có phần chế ngự. Nhưng mà có phần chế ngự mà nó không phải bị ức chế, tức là không quá sức, mà không quá sức thì nó bị rối loạn cơ thể. Cho nên tu tập đúng thì nó đem đến kết quả. Con cho nên vì vậy mà cái thời khóa mấy con ghi, thầy thấy nó quá sức mấy con nhiều lắm. chưa đủ đâu. Cho nên vì vậy mấy con ghi lại, chừng nào mà thầy thấy đúng thầy sẽ cho mấy con lấy cái thời khóa này mấy con tu. Còn bây giờ thầy thấy nó quá sức thì mấy con, mà mấy con đừng có giết nó quá quá cái thời gian quá ngắn. Ví dụ như là 7 giờ tu tới 8 giờ đi ngủ thì mấy con tu như vậy thì mấy con phí thời gian mấy con nhiều lắm. Mà mấy con nằm đó mấy con cũng không ngủ đâu. Mấy con hiểu chưa? Do đó khi mà thầy chấp nhận cái thời khóa mấy con rồi thì khi mà cái thời gian con tu tập về chánh niệm tỉnh giác nó ở trong cái khoảng thời gian nào, và tu cái định vô lậu nó ở trong cái thời gian nào, và thư giãn ở trong thời gian nào. Thư giãn tức là tứ niệm xứ đó hay không? Định thư giãn đó là tứ niệm xứ. Cho nên mấy con coi đương nhiên là mấy con tu có hai pháp, nhưng mà sự thật là ba pháp. Và thư giãn cũng là một pháp đấy. Vì vậy mà thầy sẽ hướng dẫn, mà cái pháp thư giãn đó mà thầy nhắc con nhỏ thì chân tịnh đó là thầy xoáy về cái thư giãn nhiều. Mà tại vì thầy tu có những cái pháp thầy tu đã bị ức chế tâm rồi, cho nên vì vậy mà cho thầy thư giãn nhiều để xả, để xả ra. Từ đó thì đi vào tứ niệm xứ thì hoàn toàn thầy quyết sạch tất cả những cái ác pháp, thì thầy cũng đạt được cái chính, được cái chân lý chứ không có gì khó. Nhưng mà thầy có dặn đó là khi có bị hôn trầm thì niên thì nên đi kinh hành thư giãn mà thôi, cũng giữ cái tâm thanh thản làm vô sự của mình mà đi kinh hành để cho nó đừng ngủ, để phá cái vô minh lậu. Đó là cách thức như vậy. Thì mấy con cũng lưu ý chung, mặc dù thầy dạy chung nhưng mà dạy riêng cho thầy chân tịnh, nhưng mà ở đây thầy cũng là dạy chung cho mấy con nghe hết để cho mấy con biết cách tu tập. Đúng rồi con, đúng rồi con sẽ, con thí dụ một cái bài nào mà tạm mà thầy nói được á thì con nên chép cái bài đó vào rồi chỉnh lại cho nó hết rồi. Mà còn mấy cái bài kia mà nó không được bỏ vô cái tập luôn, vô một cái tập. Được không? Được. Thầy thấy con nói về mà thọ mắt quan trai đó thì được, không có sao. Để rồi thầy ở gần thì thầy sẽ còn kiểm tra lại tất cả những cái điều này. Bây giờ con cứ giữ đó mà tu, rồi thầy sẽ còn kiểm tra để giúp đỡ, để giúp đỡ cho con hợp với cái đặc tướng, hợp với cái khả năng của mình nữa. Lần lượt rồi thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con để dẫn dắt cho mấy con hợp với cái thời gian, hợp với cái sức khỏe, hợp với cái đặc tướng tu tập để cho mấy con tu đạt được. Nhất là cái chánh niệm tỉnh giác nó không đơn giản. Còn cái định vô lậu thì mấy con cố gắng mà tư duy quán xét rồi viết bài cho thầy, viết bài cho thầy. Thầy cũng chịu khó để đọc bài mấy con để giúp cho mấy con triển khai được cái tri kiến. Rồi mấy con còn hỏi thầy gì thêm không? Các con cố gắng đi con. Đứa nào thầy thấy cũng làm bài cũng được hết rồi, nhưng mà phải cố gắng. Nhưng mà bài mấy con nói nhiều quá, nó lộn xộn quá nhiều. Cái đặc tướng á là cái hình sắc của nó con, còn cái đặc tính á cũng như nó ngọt bùi á là cái đặc tướng. Mà đặc tính nó màu da nó vàng xanh đỏ đó, đó là đặc tướng, cái tướng của nó phải không con? Không, cái đặc tướng đó. Chỉ như bây giờ thầy nói đặc tướng của con thì con biết là có người cao, người thấp, người lùn, người ốm, người mập, đó là đặc tướng, cái tướng mà. Còn cái đặc tính á thì cái người giận dữ, cái người ít dần, cái người tham nhiều, cái người tham ít, đó là đặc tướng. Con hiểu không? Đó là cái đặc tính. Còn cái đặc tướng thì cái hình sắc của người ta. Tại hai cái danh từ đó thì nó xác định được rõ ràng. Cho nên nói về đặc tính và đặc tướng của nó thì tức là cái nhân quả nó gọi là, cũng như cái trái xoài nó cái tướng của nó vậy, còn cái trái điều cái tướng nó khác, mà cái dưa hấu nó khác, mấy con, nó không có giống nhau đâu, cái đặc tướng của nó đó mà. Rồi cái màu da nó cũng vậy, có trái thì nó chín vàng, có trái thì chín đỏ, có trái thì chín đen, nhiều cái loại. Cho nên nó là những cái đặc tướng của nó, màu sắc của nó, cái tướng màu sắc của nó. Hiểu rồi, con hiểu rồi. Còn cái đặc tính nó là ngầm ngầm ở trong đó, chứ nó đắng cay ngọt bùi trong đó lắm. Thấy nó đen thì chứ có thứ ngọt lắm á, mà thấy có thứ trắng thì chứ coi chừng khi vô nó đắng á. Con ai không có là đặc tính của nó. Còn kia đặc tướng, cho nên mấy con nói cái đặc tướng mà mấy con làm, mấy con tưởng là đặc tính, không phải. Có chừng làm mấy con thấy phân biệt rõ, tướng là cái hình sắc, tướng ta, còn tính là tính tình. Bởi vì con có nói nó là cái dư dài, cái dư ngắn rồi đó, nó là đặc tướng. Còn con nói nó là ngọt, bùi, cay, đắng, nó là đặc tính. hiểu không? Thẳng rồi. Thì bắt đầu bây giờ đó con phải viết lại cái bài đó để cho nó phân biệt cho rõ là nó nằm ở chỗ nào là đặc tướng, nằm chỗ nào là tính. Có nhiều người bài viết thì đọc, nếu mà đọc mà không phân nó ra được á, thì coi như là mình không xoáy được cái nhân quả. Còn mình biết ông này nói cái này là đặc tướng, còn cái chỗ này là nói đặc tính của nó. Nó nói là mình đã đang đi vào trong cái nhân quả thảo mộc mà nói gì đặc tướng và đặc tính. Nó rõ ràng mấy con, thầy hướng dẫn mấy con sẽ thông suốt được nhân quả. Và từng cái nhân quả mà của thảo mộc thì nó cụ thể lắm. Thì cho đến khi mà dẫn dắt mấy con đến mà cái nhân quả trừu tượng đó, nó biến qua cái hành động của con người rồi, thì nó là trừu tượng rồi. Rồi tới nhân quả của vũ trụ nó còn trừu tượng hơn nữa, mà nó còn minh mông nữa. Mấy con nhờ cái chỗ này mà mấy con nương vào chỗ đó mấy con sẽ hiểu, chứ mấy con có tâm minh đâu mấy con hiểu được cái điều này. Cho nên thì dẫn dắt từ cái cụ thể đi đến cái trừu tượng, mà mấy con vẫn xác định được nhân quả cụ thể rồi đấy. Một lần nó phải có chỗ dựa để mà chúng ta nói về nhân quả, chứ không khéo. Cho nên con biết là không khéo có người họ nói đâu có nhân quả, ngẫu nhiên chứ làm sao có nhân quả. Sự thật là họ chưa biết, tại vì họ chưa có luận chứng cứ một cách cụ thể rõ ràng nhân quả, cho nên họ cứ cho là không có nhân quả. Và cũng họ không biết mình duyên hợp nữa. Họ cứ ngỡ đâu á là con người ở đâu là loài vật này sinh ra được một cái ông bàn cổ nào đó, cái ông lớn đâu ở trên cái cõi nào đâu đó, họ sẽ đẻ, sẽ sanh chúng ta ra và họ rải cỏ cho chúng ta. Thầy cứ nghe nói câu chuyện như thế này nè, nghe nói như thế này: ngày xưa đất của chúng ta lên toàn là lúa, không có cỏ. Nhưng mà vì làm biến á, cho nên vì vậy đó mà ông trời ổng ghét ổng, cho nên ổng rải cỏ. Thì nghe câu chuyện người ta đặt huyền thoại như vậy. Nhưng mà sự thật, có ông trời nào mà rải cỏ nếu mà không duyên hợp thì cỏ lên được không?